Chương 66 Cấp cứu. Dương Tư Trì ôm chặt lấy Tần Trí Tuệ, sợ nàng chết đi ngay lúc đó, khẩn trương đến mức thở phò hò, đầy lo lắng. Thấy hô hấp của nàng càng lúc càng gấp, hơn nữa là hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều. Hắn vội vã mở lỏng cổ áo của nàng, lộ ra cái cổ trắng như tuyết, giúp nàng hô hấp dễ dàng hơn. Hai mắt của Tần Trí Tuệ trợn ngược, há miệng thật lớn, ngáp ngáp lên hồi, khóe miệng sủi ra bọt trắng có lần máu, thần tình thập phần thống khổ. Thế tình cảnh này, tiểu nhũ hoàng Nguyệt Thiền của Tần Trí Tuệ quỳ bên cạnh nàng, gấp rút không biết làm gì, sợ hãi bật khóc. Chỉ có con tiểu hắc cầu không biết đã phát sinh ra chuyện gì, chạy vào ngồi một bên, dương con mắt to đen nhìn bọn họ. Nước đến rồi, Hương Tình bê một bồn nước nhanh nhẹn tiếng vào. Thiếu gia, nước nấm này có pha muối tới rồi đây. Nói xong rồi đặt bồn nước xuống bên cạnh Dương Thu Chỉ. Dương Thu Chỉ đưa tay trái giữ lấy Tần Trí Tuệ, để nàng dựa vào lòng mình, đưa ngón tay cái bấm vào mạnh vào huyệt nhân trung của nàng. Chỉ một lát sau, Tần Trí Tuệ khẽ tỉnh lại. Dương Thu Chỉ múc một gáo nước muối bảo: Trí Tuệ, uống một chút nước muối vào, nôn hết nước độc trong bụng ra. Tần Trí Tuệ không còn tinh thần gì, thập phần thống khổ né tránh hỏi: Phu quân, chàng không sao hả?
Ta không sao, nàng yên tâm.
Hai người chúng ta đều uống hết mà.
Tần Trí Tuệ nói đứt quãng.
Ta len lén đổ rượu đi. Nàng đừng có nói nữa. Mau uống chút nước muối vào, nàng sẽ không sao đâu.
Nói rồi, đưa gáo nước muối sát mạnh, sát miệng Tần Trí Tuệ. Nàng cười thê lệ nói:
Không, không kịp nữa rồi.
Dương Tư Chỉ không nói nữa, kẹp chặt đầu Tần Trí Tuệ giữa eo và đùi của mình, rồi dùng tay trái bịt kín mũi của Tần Trí Tuệ cho nàng há miệng ra, ép đổ nước vào. Tần Trí Tuệ bị bức ọc ọc vài tiếng rồi cũng phải uống nước, hết gáo nước muối đó. Dương Thu Trì lại múc một gáo khác, chuẩn bị đổ vào, thì Tần Trí Tuệ thống khổ lắc đầu, ủa muốn ói.
Mong lấy bồng lại đây.
Tần Trí Tuệ, Phùng Chu Tuyết đứng bên cạnh bên, vội sai nha hoàn. Nha hoàng Tiêu Điệp nhanh chóng lấy một bồn nước lớn. Vừa đặt xuống thì Tần Trí Tuệ o ọa mấy tiếng, nôn vọt hết toàn bộ nước muối trong bụng ra, rồi tiếp tục nôn mửa tiếp. Dương Thu Trì để cho Tần Trí Tuệ nằm ép trên đùi mình, tay trái rửa thân người nàng, vừa khéo đặt cái gò ngực đầy đặn mềm mại. Mẹ già, vợ lớn, tiểu nha hoàng đều ở cạnh bên. Tuy hắn cảm thấy ngại ngại nhưng chẳng còn cách nào khác, chỉ sợ đổi tư thế sẽ ảnh hưởng đến sự nôn mửa của Tần Trí Tuệ, nên chỉ còn biết kiên trì, tay phải nhẹ vỗ vào sau lưng nàng. Nôn thêm vài lần nữa, chỉ còn nôn khan. Dương Thu Trì đỡ Tần Trí Tuệ lên, đưa thêm một gáo nước muối nữa. Lần này hắn không cần phải bịt mũi. Tần Trí Tuệ cũng ngoan ngoãn uống vào, ọc ọc thêm vài tiếng, toàn bộ một gáo nước cạn sạch, rồi lại thêm một nửa bầu, sau đó lại nôn thốc ra. Cứ như thế lùi thế lùi, hết thời gian tàn một nén nhang, một bồn nước lớn đã được uống vào, được nôn ra gần hết. Dương Thu Trì quan sát nước muối nôn ra, phát hiện không còn dị dạng gì, tính rằng bao tử cô nàng đã được tẩy khá nhiều chất độc, liền đưa hai tay ẩm nàng đến trước giường uyên ương, cẩn thận đặt xuống. Tần Trí Tuệ cảm thấy đã đỡ hơn khá nhiều, tuy toàn bộ gân xương trong người giống như đã rút sạch không còn chút khí lực nào, nhưng bụng không còn đau như lúc này nữa. Nàng vô lực nằm ẹp trên giường, nhắm mắt thở hổn hển. Một lúc sau mới mở mắt nhìn Dương Thu Trì, miễn cưỡng cười khẽ khẽ gọi:
Phu quân.
Nàng hai nàng lệ theo đó lăn xuống dài. Dương Thu Trì thấy thần trí của nàng đã thanh tịnh, lòng cũng an tâm hơn mấy phần, đưa tay ra lau lệ cho nàng, khẽ khẽ mỉm cười:
Con nhà đậu ngốc, nàng đã nôn ra hết chất độc ra ngoài, chờ cho một lúc lăng chung tới cho uống thuốc xong là không có chuyện gì nữa rồi.
Lại nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, ôn nhu nói:
Nàng có đừng có lo lắng à, chị Tuệ à, phu quân đang ở cạnh nàng đây.
Gương mặt trắng nhợt của Tần Trí Tuệ khẽ khẽ ửng hồng, nhẹ gật đầu, hai mắt sáng trong đã ứa đầy lệ. Lúc này trong một đám người chợt tiếng vào trong viện, tiếp theo là tiếng nha hoàng Ngược Thiền truyền lại:
Lang trung đến rồi, lang trung đến rồi.
Một lang trung già, áo quần không tề chỉnh, vội vã chạy vào trong tân phòng, mũ đội lệch, đầu tóc rối loạn, ngay cả trường bào cũng quên mặc, chỉ mặc có một cái áo ngắn màu trắng, thậm chí là chưa cài hết cúc áo, dưới chân thì chỉ mang một chiếc hài,
trên lưng cõng một túi thuốc to, chạy đến đổ mồ hôi hột. Xem ra lão có thể là bị trực tiếp vực dậy từ trên giường rồi chạy tới đây. Dương Xuân Trì cùng mọi người vội vã tránh qua một bên. Mục Nha Hoàn mang một chiếc ghế đến đặt bên giường. Lão Lăng Trung ngồi xuống mà vẫn thở dốc, chờ cho bình tĩnh một chút rồi mới cầm tay Tần Chí Tuệ bắt đầu bắt mạch. Một lúc sau là ạ lên một tiếng, thay đổi sang thăm mạch ở tay bên kia, cúi đầu suy nghĩ. Dương Bổng gấp gáp hỏi:
"Lão tiên sinh à, con dâu ta sao rồi?"
Lão Lăng Trung trầm ngâm thêm một chút nữa rồi nói:
"À, không có chuyện gì nữa đâu, thiếu phu nhân bị trúng độc à."
Rồi lão xoay qua nhìn quanh hỏi:
"Thiếu phu nhân vì sao mà trúng độc vậy?"
Dương Xuân Trì chỉ hồ rượu trên bàn: "Uống rượu trong hồ đó."
Lão Lăng Trung gật gật đầu, bước đến cái bàn đó, rút từ trong lòng ra một cái ngân châm, ngâm vào trong hồ rượu.
Một lúc sau, khi lão rút ngân châm ra, phát hiện cây ngân châm vừa rồi có màu sắc sáng loáng, mà thế giờ đã biến thành màu thâm đen.
Lão Lăng Trung nói: "Là tỷ xương."
Dùng ngân châm thử độc, Dương Thu Chỉ hơi tức cười. Kỳ thật tỷ xương là thứ độc không thể làm cho ngân châm biến thành màu đen được. Sở dĩ ngân châm biến thành màu đen là do kỹ thuật thời cổ đại lạc hậu, nên trong tỷ xương luôn có một chút y lưu huỳnh và một hợp chất xuân phừa, tức là kết hợp giữa lưu huỳnh và các hợp chất khác. Từ đó lưu huỳnh còn sót lại tiếp xúc với bạc, dẫn đến phản ứng hóa học, khiến cho bề mặt của ngân châm có một thứ tầng lưu ngân màu đen. Nếu như là thứ tam dưỡng hóa nhị thân thầm chất thì nhất định là sẽ không xảy ra phản ứng hóa học với kim loại nhôm, do đó ngân châm sẽ không biến thành màu đen. Nhưng độc ở thời cổ đại chủ yếu là thứ tỷ xương có chứa nhiều lưu huỳnh, do đó dùng phương pháp kiểm nghiệm này cũng khá hữu hiệu.
Lăng Trung tiếp tục nói: "Thiếu phu nhân chống độc tỷ xương rất may đã được nhanh chóng xử lý. Không biết là vị tiên sinh nào cấp cứu cho thiếu nhân trước khi đạo phu đến đã bài trừ 8-9 phần độc trong cơ thể ra ngoài rồi."
Dương Bổng, Phùng Thiếu Tuyết cùng mọi người nghe thấy đó đều thở phào nhẹ nhõm, cùng quay đầu nhìn Dương Thu Trì. Nha hoàng nhược thuyền của Tần Chí Tuệ đã tự hào các dụng giòn tan:
"Là thiếu gia của chúng tôi chị đấy."
Là vị lão trung dài này nhìn từ đầu đến chân Dương Thu Trì rồi chấp tay nói:
"Công tử tuổi còn nhỏ mà có bản lãnh như vậy thì lão phu bội phục."
Dương Thu Trì nào còn thời gian bàn với lão những chuyện này, hoàng lễ xong liền nói:
"Xin thỉnh là lão tiên nhân cho tòa thuốc cứu nương tử của tôi."
"À, đúng à, đúng à."
Lão Lăng Trung vỗ vỗ trán: "Biên tòa thuốc à, biên tòa thuốc."
Sau khi lão Lăng Trung kê tòa thuốc, liền giao cho người hầu mau đi nấu. Chẳng mấy xúc sau, thuốc mà Dương Trung Y này đã được sắc xong. Dương Thu Chỉ nâng Tần Chí Tuệ lên, tự thân bón cho nàng uống. Tần Chí Tuệ uống vào, chẳng mấy chút sau, nàng nhọc ngủ thiếp đi. Lão Lăng Trung lại bắt mạch cho Tần Chí Tuệ. Cảm giác mạch của nàng đã bình ổn và có lực, không còn nguy hiểm gì nữa, liền dặn dò những điều cần chú ý, rồi lãnh tiền khám bệnh bốc thuốc, cáo từ ra về. Các người hầu tiếp tục dọn dẹp phòng cưới. Dương Thu Chỉ cùng Dương Mẫu, Phùng Tiêu Tuyết nhấc bực ở bên cạnh Tần Chí Tuệ, thấy nàng đã ngủ yên. Dương Thu Chỉ thầm thở dài. Lúc này hắn mới có thời gian nhàn hỏi, suy nghĩ những chuyện vừa phát sinh. Hồ rượu trên bàn đã xảy sẵn ở đó. Tần Chí Tuệ vừa uống vào đã trúng độc, như vậy là ai hạ độc? Là Tần Chí Tuệ hạ độc chính bản thân mình. Nàng ta với mình vô oán vô cừu, tại sao lại hạ độc? Ít nhất hiện giờ vẫn chưa biết nàng đó có thù gì với mình hay không. Mà nếu như là có, thì cái loại cừu hận này nhất định là phải lớn đến nỗi dồn nàng đến quyết tâm đồng ư quy ư tận tới mình. Chẳng lẽ tình thân của mình đã làm chuyện gì oan trái? Nàng vừa rồi có đề cập đến Nhược Lang, chẳng lẽ là vì Nhược Lang mà đến báo cừu? Cũng có thể lắm. Nhưng Nhược Lang là ai? Có phải là cô bé nha hoàng bị bản thân từ trước của mình hạ đến buộc phải tự vẫn, lại còn lưu lại trên vai mình một vết cắn đau đớn này hay sao? Rất tiếc là không biết nha hoàng đó có phải là Nhược Lang hay không. Cái này cần phải chờ đến Tần Chí Tuệ tỉnh dậy rồi từ từ hỏi. Ngoại trừ khả năng trên thì còn khả năng nào khác hay không? Chẳng lẽ là Mã Độ bình xuân dược y cho mình có vấn đề? Không thể nào. Hiện giờ Mã Đậu đang còn cầu mình, y không có lý do gì ám toán. Hơn nữa, cho dù Mã Đậu muốn ám toán mình thì chẳng cần phải dùng những thứ phương pháp vòng vo tam quốc thế này. Hơn nữa, nếu bỏ thuốc thì Mã Đậu nhất định sẽ tìm một cách cho mình uống vào chứ. Cũng có thể xuân dược vốn đã có độc, Mã Đậu lại không hề biết. Điều này cần phải xác định là một chúng. Rốt cuộc là hồ rượu có độc hay là xuân dược có độc? Dương Thư Trì gọi người bắt hai con vịt lên, cho một con uống rượu trong bình, còn con còn lại thì uống xuân dược pha với một ly rượu trắng. Con vịt uống rượu trong bình chẳng mấy chốc sau đã dãy rộ co giật răng răng mà chết, còn con được uống xuân dược thì hưng phấn kêu cạp cạp loạn cả lên. Xem ra bản thân rượu trong bình đã có độc. Chương 67. Lên giường ngủ chay. Vừa rồi nghe lão Lăng Trung nói độc chúng là tỷ xương, là thứ Dương Thư Trì không lạ lắm gì. Lúc nhỏ xem Thủy Hử thì hắn cả biết Võ Đại Lang vì bỏ độc tỷ xương mà chết, không ngờ bản thân hắn suýt nữa trở thành Võ Đại Lang. Dương Thư Trì lấy ra một chút rượu để dành làm vật kiểm nghiệm sau này, số còn lại thì đem đổ bỏ. Xuân Dực nếu đã không có vấn đề như vậy là không phải Mã Đậu, vậy thì chuyện này là chuyện như thế nào? Người đóng hoài nghi thứ hai đương nhiên là Ân Đức. Tên thủ tử này nhất định phát hiện bản thân có sự hoài nghi đối với hắn nên ra tay hạ sát thủ trước. Không ngờ bản thân cát nhân thiên tướng len rén đổ rượu đi. Mã Đậu tình cờ lại trở thành ân nhân cứu mạng của mình. Xem ra cần phải tận lực giúp y phá án của Tả Quá Phụ, trả cho y món ân tình này. Trong những người khác còn ai có hứng thú dùng độc ám sát mình hay không? Bản thân vừa đến bên triều có vài ngày, chẳng lẽ cái tên côn đồ họ Lưu bị trừng trị chứ hôm nay hạ thủ? Khả năng không lớn lắm, bởi vì nếu có hắn có bỏ lãnh và hạ độc thì chứ hôm qua đã không bị thế thảm như vậy. Hơn nữa mâu thuẫn của mình với hắn không trầm trọng đến mức cần phải lấy tính mạng. Cái thứ lưu manh vô lại này nhất định sẽ không liều mạng vô ích đâu. Dương Thư Trì gọi người hầu phụ trách châm rượu đến hỏi. Những người này đều là người phụ giúp đám cưới do Tống Chi Huyền phái đến, xem ra không có vấn đề gì. Hơn nữa lại được Tống Sư Gia tự thân phụ trách chỉ huy, người lạ không thể nào đóng vai làm người hầu lén vào trong mà hạ độc dược. Chẳng lẽ là do người tham gia hôn lễ thờ cư hạ độc? Chuyện này xem ra cần phải thực hiện trước khi bình hợp hữu được đưa vào tân phòng. Nhưng toàn bộ rượu và thức ăn trong ngày hơn lẽ đều đỡ được thống nhất quản lý ở nhà bếp, có người chuyên môn phụ trách. Nhưng nhà bếp có người ra người vào, sau khi hỏi qua, người phụ trách đó không thể nói được là có bao nhiêu người đã vào trong đó. Dù gì thì đâu ai có thể hạ độc trong tiệc cưới, bởi vì tính nhạy cảm chính trị không hề cao. Dương Thư Trì nói Dương Thư, Dương Mẫu và Dương Phùng Tiểu Tuyết quay về phòng nghỉ ngơi, để mình hắn và nha hoàn Ngược Thuyền ở lại lo cũng đủ rồi. Dương Bảo và Phùng Tiểu Tuyết thấy Thần Trí Tuệ không có biến cố gì nữa nên hơi yên tâm, gọi bọn nha hoàng và người hầu trong phòng dặn dò họ không được nói chuyện đêm này ra ngoài. Nếu có người hỏi thì nói là nhị phu nhân do ăn đồ khó tiêu bị đau bụng, những chuyện khác đều không cho phép nói. Sau đó lại dặn dò nha hoàng Ngược Thuyền chiếu cố cho tốt mới về phòng mà ngủ. Cực nhọc cả hai canh giờ, lúc này mới có thể nói là rảnh rỗi. Dương Thu Trì đã sớm bị nổi làm tỉnh cả rượu. Tiễn Dương Mẫu và mọi người đi rồi, hắn bảo nha hoàng Ngược Thuyền đi ngủ. Dù gì thì nhị phu nhân cũng không có nói chuyện gì rồi. Tuy nhiên nói thế nào thì Ngược Thuyền cũng không chịu, mang một chiếc ghế đến ngồi bên giường cùng với Dương Thu Trì thủ bên thân Dương Trí Tuệ. Ngược Thuyền dù sao cũng còn nhỏ tuổi, ngủ một hồi thì thấy Tần Trí Tuệ không có sao, hai mắt bắt đầu díp đại, lúc đầu cũng còn lắc đầu, sau đó là gục xuống bên giường ngủ thiếp đi. Dương Thư Trì cũng muốn ngủ nhưng không dám, sợ Tần Trí Tuệ có chuyện gì đó mà trong ngủ hắn không hay. Tuy nhiên cơn buồn ngủ kéo đến không còn cái gì chống được, hắn phải réo đùi mình ngăn cơn ngủ, nhưng cũng chỉ được một lúc là mi mắt đã nặng trịch, cơn buồn ngủ lại ập đến. Hắn buộc phải đứng lên, đi qua đi lại trong phòng một lúc, rồi đến bên giường, nhìn thấy hô hấp của Tần Trí Tuệ bình ổn theo nhịp thở lên xuống nơi ngực. Muốn đưa tai đến lắng nghe nhịp tim của nàng, nhưng lại sợ nàng giật mình tỉnh giấc. Do đó ngồi xuống bên cạnh giường đến số lông mi dài trên mắt nàng giải khuây. Không biết qua được bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng gõ mõ điểm canh. Theo tiếng số gọi ấy thì đã đến canh năm rồi. Có lẽ Tần Chí Tuệ bị tiếng gõ mõ ấy khuấy động chủ mình, xoay người về phía Dương Thu Chỉ tiếp tục ngủ vùi. Dương Thu Chỉ vốn ngồi dựa bên giường đếm số cộng, lông mi nhìn nàng ngủ. Cái xoay người này vừa khéo kề mặt hai người gần nhau. Lúc đó gương mặt trắng trẻo trẻ trung của nàng đã có chút huyết sắc, lông mi khẽ động dường như muốn tỉnh nhưng lại chưa. Cái môi nhỏ như hoa anh đào kề sắc miệng Dương Thu Chỉ, hắn nhìn không được chồm người tới hôn sâu vào đôi môi hồng ấy. Rời khỏi đôi môi xinh, Dương Thu Chỉ phát hiện Tần Chí Tuệ đang dương đôi mắt đen láy nhìn mình. Thì ra nàng đã bị nụ hôn đó đánh thức, liền hơn ngượn hỏi: Chí Tuệ, nàng ngủ có còn ngon không? Tần Chí Tuệ không hồi đáp, mím mím môi dường như tưởng lại vành môi ấm áp vừa rồi của Dương Thu Chỉ, hai má nàng theo đó cũng ửng hồng lên. Nàng thấy thế nào, bụng còn đau không? Dương Thu Chỉ nằm trên giường nhẹ nhàng hỏi. Tần Chí Tuệ khẽ lắc đầu, nhìn chằm chằm Dương Thu Chỉ, không biết vì sao mà ánh mắt to đen đó lại ứa để lệ. Rốt cuộc có phải là nàng đã hạ độc hay sao? Trong lòng Dương Thu Chỉ còn có chút nghi ngờ này, chừng chừ một chút rồi hỏi: Chí Tuệ, nàng nói là Nhược Lang là ai? Nàng ấy và ta có thù gì? Lòng hắn thầm nghĩ, nếu như đúng là Tần Chí Tuệ hạ độc, trong chuyện này tất chuyện là phải có nguyên do. Nàng là một tiểu cô nương bình thường, nếu muốn cùng mình đồng quy ư tận thì tuyệt đối phải có nguyên nhân nào đó, cần phải hỏi cho rõ, nếu không lại trách lầm người khác. Sắc mặt Tần Chí Tuệ lại tái nhợt, nhưng mày nhăn mặt một chút rồi khẽ khàng đáp: Thiệp không khỏe, chuyện này để sau hắn nói được không? Đúng rồi, hiện giờ nàng ra dạng như thế này, mình còn hỏi tới chỗ lui cái chuyện này có sao được, như vậy là bất thông tình lý rồi. Hơn nữa, làm sao Dương Thu Chỉ có thể tin một cái nữ hài tử xinh đẹp nhu mì như thế này mà gả cho mình chỉ vì mục đích là đến lấy tính mạng của bản thân? Nghĩ thế nên hắn gật đầu ngồi sát vào giường nhìn tân nương. Chỉ Tuệ, nàng nhắm mắt lại đi, ngủ thêm một chút, ta canh cho nàng. Dạ. Tần Chí Tuệ nhắm mắt ngủ một chút nữa, từ từ mở mắt ra gọi khẽ: Phu quân. Chỉ Tuệ, có ta đây. Dương Thu Chỉ ứng tiếng, thấy bộ dạng xinh đẹp yêu kiều của nàng, nhìn không được to gan, liền hôn liên tiếp mấy cái như con cá chuồn dở nước trên bờ môi ước mộng của nàng. Hắn rõ ràng là cảm giác được Tần Chí Tuệ lùi lại tránh, nhưng thân thể hư nhược nên có tránh thế nào cũng không xong. Tần Chí Tuệ đỏ hồng mặt, chần chờ một chút nói: Hãy chàng lên giường đi. Dương Thu Chỉ nghe thấy, đầu kêu ong một tiếng, máu huyết toàn thân bốc lên, miệng khô khốc nuốt miếng khan một tiếng: Ta lên à? Tần Chí Tuệ gật gật đầu: Không cần cởi quần áo, trời sắp sáng rồi. Dương Thu Chỉ quay đầu lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thế quả nhiên đêm bên ngoài đã nhạt nhạt. Hắn quay đầu thấy nha hoàn Nhược Thiền gục đầu lên giường ngủ, bèn vỗ vỗ cô bé dậy: Tỉnh dậy à, dậy đi, ra ngoài giường của ngươi mà ngủ. Nguyệt Thiền đang ngủ say, mơ mơ hồ hồ các người dậy, quệt dậy nước dãi chảy ra trên miệng, ngơ ngẩn nhìn hai người, hơi tỉnh lại hỏi: Nhị phu nhân, người không sao chứ? Dương Thu Chỉ rành nói: Nhị phu nhân của ngươi không sao rồi, có ta chiếu cố ở đây. Trời sắp sang rồi, ngựa ra ngoài ngủ chút nữa, trời sang rồi hãy cần ngươi chiếu cố nữa đó. Dạ, dạ được thưa gia. Nguyệt Thiền rụi rụi mắt, đứng dậy lảo đảo đi ra ngoài gian phòng ngủ. Chờ Nguyệt Thiền ra ngoài đóng cửa phòng lại, Dương Thu Chỉ của người hôn nhẹ Tần Chí Tuệ một lúc nữa rồi nhẹ nhàng hỏi: Vậy ta lên ngủ nhé. Tần Chí Tuệ gật gật đầu đáp: Đừng cởi y phục, thân thể thiếp còn không khỏe. Dương Thu Chỉ đáp ứng, thương yêu vuốt tóc của nàng, cởi giày để nguyên quần áo nằm cạnh Tần Chí Tuệ, ôm nhẹ người nàng. Tần Chí Tuệ ngoan ngoãn co người rúc vào trong lòng Dương Thu Chỉ, luồng hương dịu nhẹ nhẹ trên thân thể thiếu nữ khiến hắn vừa hít vào đã lòng tâm viên ý mãn, muốn giật ngựa gò cương ngay. Tuy nhiên hắn mới biết Tần Chí Tuệ vừa mới được cứu từ bờ vực tử vong, thân thể vô cùng yếu ớt, hiện giờ không phải là lúc mặn nồng, do đó hắn chỉ bấm bờ veo thon của nàng, ngửi mùi thơm và mùi thuốc trung y trên cơ thể nàng, cảm thấy dậy đến một thứ tình cảm dịu dàng. Như thế này là cũng đủ lắm rồi. Mệt mỏi cả đêm, tuy ôm người đọc người Ngọc trong lòng, thế mà chẳng làm được gì. Dương Thu Trì cùng Tùng Trí Tuệ nhanh chóng chìm sâu vào trong giấc ngủ ngon lành.
Chương 68. Tìm được người đội mũ.
Thiếu gia, tỉnh dậy, thiếu gia.
Dương Thu Trì mơ mơ hồ hồ cảm giác như có ai đang đó kéo đẩy, kêu gọi mình điều gì đó. Hắn cố gắng mở mắt, phát hiện ra trời đã sáng.
Nha hoàng Ngược Thiền đang đánh thức hắn. Trước hết, Dương Thu Trì quan sát cẩn thận Dương Tần Chí Tuệ ở bên cạnh. Thấy nàng như con mèo nhỏ ngoan ngoãn ngủ vùi bên mình, hô hấp bình ổn, khóe miệng nở một nụ cười đầy ngọt ngào. Lúc này hắn mới quay đầu hỏi
Ngược Thiền, gọi ta làm gì?
Thiếu gia, nên dậy đi thôi. Nô tỳ đã chuyển bị nước rửa rồi. Nô tỳ phục vụ ngày tắm rửa.
Dương Thu Trì giật nảy người. Để tiểu cô nương này giúp mình tắm rửa. Vậy lỡ như bản thân mình như vậy là không được đâu. Dương Thu Trì vội phẩy tay lia lịa.
Thôi để ra tự ta, không quan hệ gì đến người.
Hắn giật nảy mình khi hắn tỉnh ngủ, từ từ thức dậy bước xuống giường. Tối hôm qua bận rộn nguyên cả đêm, trên người bốc ra một mùi thật là khó chịu, đáng ra phải đi tắm một chút.
Vậy nhị thư phu nhân của ngươi sao? Nàng ấy có phải tắm không?
Nếu mà có buồn tắm để đôi uyên ương tắm chung, thế thì quá tốt. Tinh thần của Dương Thu Trì vẫn rất lạc quan và mong đợi, nhưng tình hình hiện tại của Tần Chí Tuệ thế này sợ không phải là lúc dành cho nữ dương tình trường.
Chờ cho một lúc nhị thiếu phu nhân thức dậy thì nô tỳ sẽ mang nước nóng đến giúp nhị thiếu phu nhân lau rửa. Thiếu gia cứ yên tâm đi.
Nguyệt Thiền đang lén cười, dường như phát hiện ra suy nghĩ thầm kín trong lòng Dương Thu Trì.
Cẩm ý dễ mã đại nhân đã đến. Lão phu nhân nói ngài tắm xong đi ra nhanh chóng mà tiếp đón ngài.
Dương Thu Trì tắm vội vàng trong cái bồn lớn đặt sau bình phong. Mặc y phục bước ra, nhìn Tần Chí Tuệ thế nào vẫn còn đang ngủ say, bèn khả bảo Nguyệt Thiền:
"Ngươi phải chiếu cô tốt cho nhị phu nhân nghe." Thiếu gia yên tâm, nhà hoàng của lão phu nhân và đại thiếu phu nhân hương tình, tiểu điệp đều đến coi sóc cho nhị thiếu phu nhân rồi.
À, vậy thì tốt. Dương Thu Trì rời khỏi phòng ra phòng khách. Nhận ra mã đội dẫn theo hai cẩm y vệ đang cùng nói chuyện phiếm với lão phu nhân. Vừa nhìn thấy Dương Thu Trì, mã đội cười ha hả bước tới nói:
"Huynh đệ, một vị đêm hôm qua động phòng hoa trúc thế nào?"
Nghe khẩu khí của y, cái chuyện Tần Chí Tuệ bị trúng độc đêm qua vẫn còn chưa biết. Chuyện này không nói thật xem ra lại còn hay hơn. Nên Dương Thu Trì thở dài đáp:
"Mùi mùi của huynh tối hôm qua trong bụng không được khỏe à. Nao loạn cả một đêm."
À, mã đậu cả kinh.
Sao lại như vậy? Có nghiêm trọng lắm không?
Không hề gì rồi. Đệ đã tỉnh lăng trung tối hôm qua đến, uống thuốc xong rồi.
À, vậy thì tốt.
Mã đậu lúc này mới yên tâm. Dù gì, nếu nhà Dương Thu Trì có chuyện gấp không thể nào mà rút chân ra, thì không thể nào phiền hắn phá y giúp cái phá án này.
Vấn đề à, các kỹ hòa thượng đi câu đó đều đã bị bắt về hết, nhốt hết trong giường lớn ở trong dịch sở. Ngươi xem nên làm như thế nào?
Còn làm sao nữa? Thôi ra đến điều tra xem ai là người đội cái non rơm đó thôi.
À, được à, vậy chúng ta mau đi thôi.
Chờ một chút, để vào trong chút ra bây giờ.
Dương Thu Trì đi vào phòng chính mở cái tủ lớn ra, lấy con non rơm cẩn thận rút cọng tóc dùng vải trắng gói lại bỏ vào trong người, rồi cầm cái nón đi vào trong phòng có đặt cái tủ hợp kim nhôm, lấy trong dương ra một cái kiếp nhỏ bỏ vào trong người, rồi mang cái nón bước ra ngoài.
Đi thôi.
Tiểu Hắc Cầu ở trong vườn nhanh chóng bám sát theo người Dương Thu Trì. Dương Thu Trì và Mã Độ đến dịch sở, vừa vào tới cửa Dương Thu Trì đã giật nảy người. Trong toàn bộ sân vườn đầy nhóc hòa thượng và Nico đầu chọc lóc. Lại còn có một số người đầu hói đang được cầm ý về và bọn bộ khoái trong nha môn trông coi. Dương Thiết Trì vội lưu lại thở hổn hển. Sao nhiều vậy? Đúng à, cả thấy có 572 người. Huấn đệ, nên làm thế nào bây giờ? Mã Đậu nhìn tiểu hắc cẩu bên cạnh Dương Thiết Trì, nhớ lại cái bảo lãnh truy tung của nó. Dùng tiểu hắc cẩu của đệ dò tìm một chút coi thế nào. Dương Thiết Trì cười khổ lắc đầu. Thời gian dài như vậy thì mùi vị đã loạn ra rồi. Chẳng nhưng trong lòng hắn vẫn còn cầu may được cây nón rơm đó đến mùi tiểu hắc cẩu. Con tiểu hắc cẩu này dù sao cũng không phải là chó cảnh sát, đã kinh qua huấn luyện chuyên môn. Mùi vị trong chiếc nón đã trải qua một thời gian dài. Ở chỗ này lại có nhiều người, mùi vị đã sớm hòa lẫn vào nhau. Quả nhiên, tiểu hắc cẩu hít ngửi chiếc mũ một hồi, rồi xô loạn lung tung, không có ý tứ gì hết. Không được rồi, con tiểu hắc cẩu này không ngửi ra được cái gì cả. Dương Thư Chỉ lắc đầu. Vậy thế nào bây giờ? Mã Độ có một chút thất vọng hỏi. Dương Thư Chỉ suy nghĩ một lúc đáp. Đại ca, để có thể giúp huynh tìm ra cái người đội nón này. Nhưng mà huynh phải đáp ứng để một chuyện. Mã Độ nghe Dương Thư Chỉ có biện pháp, suýt chút nữa đã nhảy cẩn lên như một đứa trẻ, vô cùng hưng phấn nói. Được được, đừng nói gì một chuyện, 100 chuyện lão ca cũng có thể đáp ứng được. Không nhiều như vậy đâu, một chuyện là đủ. Dương Thư Trì mỉm cười. Được à, chuyện gì vậy, ta hứa là được. Để giúp huynh tìm ra người đó. Nhưng mà huynh không được hỏi để làm cách nào mà tìm ra được. Tại sao có thể tìm ra được không? Mã Độ ngẩn người, lập tức cười ha ha. Được à, lão ca biết huynh đệ là người có bản lãnh. Và cái bản lãnh đó làm sao mà có thể cho người khác biết được. Ta biết dụng ý của huynh đệ rồi. Lão ca không hỏi nhiều. Tên tiểu tử này nghĩ gì vậy? Nhưng mà thế cũng tốt, miễn cho mình khỏi phải giải thích. Mã Đạo hỏi. Huynh đệ, bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Trước tiên là cho toàn bộ cái đám nữ nhân này ra ngoài. Ủa, tất cả nữ đều ra ngoài à? Mã Đạo không hiểu ý tứ của Dương Thu Trì, nhưng sau đó mới chợt ngộ ra, thần thần bí bí hỏi. Huynh đệ cho tất cả những nữ nhân qua một bên, có phải là môn? Bị ổi à? Dương Thu Trì vừa nhìn cái biểu tình của Mã Đạo đã biết y đang nghĩ gì, thầm chửi trong lòng, cười nói. Đại ca hiểu lầm rồi, là để nói thả cho họ về. Cái người đội mũ này là người nam. À, huynh đệ sao mà biết vậy? Mã Đạo kinh ngạc phi thường. Làm sao mà biết? Kiểm tra hóa nghiệm thì biết chứ sao? Chuyện này có thể nói cho ngươi được biết được sao? Nói ra thì ngươi sẽ tin sao? Dương Thư Chỉ đưa cái mũ lên nói dối. Thì để ngửi trong cái mùi hôi từ trong cái máu này. Huynh nghĩ xem, nữ nhân cho dù là Nico thì làm sao có cái mùi hôi tanh rừng này được? Chỉ có mấy tên đàn ông như chúng ta mới có thôi. Mã Đậu ngẩn người, sau đó cười ha ha. Huynh đệ ngươi quả thật là lợi hại, lão ca ca bội phục xác đất. Rồi ngẫm nghĩ một chút nói, nhưng mà những cái Nico này nhốt qua một bên á, mà lỡ như lỗ mũi của lão tử không linh đúng không? Dương Thư Chi cười thầm, chỉ còn biết đáp. Vậy cũng được, để cho họ đứng qua một bên trước. Mã Độ lập tức hạ lệnh cho toàn bộ nữ nhân trong vườn bước ra ngoài, đứng sang một bên. Sau khi các Nico ra ngoài, trong vườn còn lại hơn 300 người. Mã Độ hỏi, huynh đệ tiếp theo là nên làm thế nào? Thì cho hỏa thượng trong vườn từng người mọc ra đây. Cho đội thử cái nón lệ lên. Người nào mà đội vừa thì đứng sang một bên. Ha, đúng ha. Tại sao ta không nghĩ được cái điểm này ta? Mã Độ mừng rỡ, lập tức hạ lệnh so sánh. Cầm mấy vệ khuân ra hai cái dự ghế cùng một cái bàn ra kê trước cửa. Dọ bình trà và ly tách lên. Dương Thu Trì cùng Mã Độ ngồi lên vừa uống trà, vừa xem các ẩm cầm mấy vệ cho các hòa thượng đội thử mũ. mất đi một khắc công phu, họ đã cho hơn 300 hòa thượng trong vườn đổi thử hết, giảm bớt một hơn một nửa, còn lại hơn 100 người đều là hòa thượng có thân hình khôi ngô cao lớn. Mã Độ nhìn hơn 100 người còn lại này, bắt đầu mặc mũi thế tối tăm.
Huynh đệ à, còn nhiều người như vậy làm sao mà tìm ra?
Dương Thư Trì đã thầm tính sẵn trong đầu, sợi tóc này luôn chân ấy, chỉ dài khoảng 2 mm. Ưng với đầu vừa mới bọc tóc ra, bèn đứng lên nói,
để đệ ra coi.
Hắn cho những người đó xếp thành hàng, đi kiểm tra từng người một. Người nào có tóc dài hơn 2 mm, một cách rất rõ ràng, thì đều cho ra ngoài. Như vậy, chỉ còn lại hơn 30 người.
Chương 69. Vặt trần ngụy trang.
Dương Thư Trì lấy từ trong người ra một cái nhíp, dùng nó nhổ mỗi người một sợi tóc từ trên đầu của hơn 30 người hòa thượng này. Phân biệt dùng vải trắng gói lại, nói với Mã Động,
đại ca, xin chờ một chút, để đi một lát quay lại.
Huynh đệ đi đâu vậy?
Thì đi suy nghĩ xem trong hơn 3 người này á, thì người nào là cái đội cái mũ rơm này.
Nghĩ thế nào? Mã Độ định hỏi xem làm cách nào để nghĩ ra người đội mũ rơm, nhưng vừa rồi đã đáp ứng với Dương Thiên Trì là không hỏi làm thế nào để hắn phá án. Do đó nên đổi lời nói,
à, tốt lắm à, để đi mau về mau.
Dương Thiên Trì trở về nhà, đi vào trong phòng đem dụng cụ kiểm tra, để đem so sánh cọng tóc vướng ở trong mũ và hơn 30 cọng tóc vừa lấy được dưới kính hiển vi. Dưới kính hiển vi, những màu sắc khác nhau của các động tóc, cọng tóc, độ thô, đặc trưng của biểu bì đều hiện lên rất khác nhau. Kinh qua sự so sánh, Dương Thư Trì phát hiện ra là có 8 cọng tốt tương tự như cọng lấy từ chiếc mũ. Sau đó Dương Thư Trì trước hết kiểm tra nhóm máu của cọng tóc ngắn lấy từ nón ra, xác định nó thuộc loại nhóm A. Sau đó kiểm tra nhóm máu của 8 cọng tóc còn lại, trong đó có 3 cọng được xác nhận là loại A. Hiện giờ phạm vi đã rút gọn lại được 3 người. Nếu chưa có máy kiểm tra DNA, thì có thể xác định được ai là người đội cái nón rơm này trong 3 người này rồi. Còn kiểm tra nhóm máu thì mới dừng lại ở đây thôi. Nhưng mà từ 3 người hiểm nghi muốn xác định một người có thể dùng hình thức tấn bức cung. Đối với cẩm y vệ mà nói thì vấn đề này không lớn. Dù gì thì người giống như Tạ Quá Phụ thà chết không khai ấy vẫn còn rất hiếm. Dương Thư Trì nhớ số ghi chú của 3 sợi tóc này, cất các dụng cụ kiểm nghiệm vào trong dương hợp kim rồi khóa lại, trở về dịch sở bên cạnh nha môn. Mã Độ cười hì hì, bước đến nghênh tiếp hắn, trong lòng đầy trông đợi.
Sao rồi, huynh đệ?
Dương Thư Trì mỉm cười gật đầu.
Gần xong rồi.
Mắt Mã Độ sáng rực lên vui mừng hỏi,
là tên nào?
Dương Thư Trì bước đến trước mặt 30 hòa thượng, kéo ra 3 người mà hắn đã nghĩ rõ số hiệu, nói, rất có thể là một trong 3 người này đây. 3 người đó có 2 đại hán khôi ngô và một lão đầu mập mạp thấp lùn, râu bạc lông mày cũng bạc, mặt mày đầy nếp nhăn. Mã Độ bước đến trước mặt 3 hòa thượng đó, tử tế nhận diện ra một hồi, không nhìn ra điểm nào khả nghi, liền gọi,
người đâu, bắt cái 3 tên này lại.
Cả bên vệ xông lại cho 3 người bắt quỳ trên đất. 2 vị hòa thượng khôn ngô kêu la hỏi vì sao lại bắt họ, còn vị mập lùn thì chẳng nói tiếng nào.
Mã Độ cười lạnh nói, 3 người à, là bọn phản tặc, là người của kiến giang đê, đúng hay không?
2 vị đại hòa thượng khôn ngô cùng kêu oan, chỉ có vị mập lùn là không nói. Dưới ánh nắng mặt trời, không biết là do nóng đực hay gió sợ xịt, đầu của 3 hòa thượng đều toát mồ hôi đầm đìa. Dương Thư Trì nhấc mực đứng nhìn một cách bằng quang, thì 3 hòa thượng này chảy mồ hôi, trong lòng điền động. Hắn bước lên phía trước quan sát thật kỹ vì hòa thượng mập lùn, khiến y phát run. Sau một hồi, Dương Thư Trì nhìn hầm râu của hắn giật mạnh, chằm râu bạc của bị hắn rứt ra ngay, hiện ra một cái cằm trơn nhẵn. À, cái cả hàm râu này là giả. Mã Độ kêu lên một tiếng, cũng nhìn thật cẩn thận vì hòa thượng mập này. Dương Thư Trì giật giật 2 cái nữa, lột sạch 2 hàng lông mày trắng như cước của hòa thượng, thì ra chúng cũng giả nốt. Vị hòa thượng đó bắt đầu phát run toàn thân, trên đầu ứa ra mồ hôi lạnh, mặt thì không có giọt mồ hôi nào. Đó chính là nguyên nhân Dương Thu Trì nghi ngờ y. Rất có thể là trên mặt y có bôi một lớp hồ gì đó ngăn trở lỗ chân lông, do đó trên mặt không có mồ hôi. Điều này cho thấy vị hòa thượng này đã hóa trang. Và nếu như trong lòng y không có quỷ thì hóa trang để làm gì? Dương Thu Trì lấy bình trà ở trên bàn, quỳ xuống đất đổ trà đến đầu hòa thượng, sau đó dùng tay áo ra sức kỳ cọ mặt của hòa thượng. Một lát sau, vị hòa thượng này mặc lại nhấp nhăn đã biến thành một vị trung lương hòa thượng, mặt mày bập bập hồng hào trông rất là phương phi. À, Mã Độ kêu lên một tiếng kinh ngạc, đứng trước mặt vị hòa thượng này thật nhìn thật kỹ, đột nhiên gọi lớn: "Mau lấy đồ hình Bắc Phạm Nhân ra đây." "Dạ." Một cẩm y vệ đáp ứng, chạy vào trong dịch sở. Chẳng mấy chút sau, y chạy lại mang theo một cuộn giấy thật lớn đặt trên bàn. Đây là cáo văn chốc nạ phạm nhân do cẩm y vệ phát đi, trên đó đều có vẻ hình trạng, hình vẽ của trọng phạm Trôi Đình. Mã Độ lấy từng tấm mở ra so với hòa thượng mập, đột nhiên tay y ngừng lại, cầm lấy một bức hình so ngay trước mặt vị hòa thượng. Dương Thư Trình vừa nhìn đã thấy nó so với vị hòa thượng này có 7-8 phần tương tự. Dù gì thì hình vẽ so với hình chụp không thể nào so sánh với độ chân thật được. Nhưng mà nếu mà so với vị hòa thượng này và người trên hình giống nhau phi thường. Mã Độ ngẩng lên trời cười lớn, bức họa trong tay theo nhịp cười đó mà phất phơ loạn lên. Và vị hòa thượng đó mặt cũng biến thành xám ngắt, toàn thân run rẩy. Mã Độ ngưng cười, đắc ý thi một lễ với vị hòa thượng ấy: "Dương công công, ti chức ra mắt ngài." Là một trường cười đắc ý. Vị hòa thượng mập ấy bây giờ không còn người vững nữa, than dài một tiếng rồi mềm nhũn người nằm ép xuống đất. Dương Thư Trì hiếu kỳ hỏi: "Đại ca, huynh nhận ra hòa thượng này?" Mã Độ chụp lấy vai Dương Thư Trì đắc ý cười nói: "Huynh đệ, đệ biết vị hòa thượng này là ai không?" Không chờ Dương Thư Trì đáp, Mã Độ chàng đầy hưng phấn nói tiếp: "Lão là thái giám Dương Việt đắc lực nhất của Kiên Giang Đế năm xưa. Người này là người đã khuyên Kiên Giang Đế đào tẩu và cùng lén trốn với y. Chúng ta hiện giờ đã bắt được cái tên cầm đầu này á, sợ sau này huynh đệ chúng ta mà muốn không phát đạt cũng khó lắm." À, Dương Thư Trì không rành lắm về cái chuyện liên quan đến Kiên Văn Đế. Trong thời trung học, môn lịch sử hắn học không được giỏi lắm. Nhưng mà thấy Mã Độ hưng phấn như vậy, vị hòa thượng mập này nhất định là một trong những nhân vật trọng yếu dưới thời của Kiên Văn Đế. Chương 70: Nhân vật trọng tâm. Mã Độ cúi xuống gần Vương Việt, hơi khẩn trương hỏi: "Người đem cái phong thư này cho ai vậy?" "Ta không biết người nhận thư. Mỗi lần ta nhận được cái thư đến á, đều ăn chiếu theo thời gian quy định mà đặt dưới cái đèn để dưới tượng Phật ở Phi Dân Tự. Tự nhiên sẽ có người đến lấy." Liên hệ đơn tuyển, chúng tôi chỉ nghĩ ngay, đây chẳng phải là thủ pháp liên lạc năm ấy đảng ta thường dùng hay sao? Xem ra thì cách thức liên lạc này đã có từ cổ rồi, tính an toàn cao. Cho dù trong đường dây có người bị phát hiện, nhưng do đơn tuyến, quan hệ, không biết người nào khác, do đó có thể tránh toàn bộ nhóm bị xa lưới. Mã Độ tóm áo của Vương Việt, lắc mạnh: "Mẹ nó, người dâm dối tại sao? Mau khai thật ra." Vương Việt chỉ trời đập đất, phát thệ là thực sự không biết những người khác là ai. Mã Độ thấy lão không phải là giả vờ, bèn hỏi về một vấn đề trọng yếu hơn: "Kiến Văn Đế ở chỗ nào?" Vương Việt cùng đầu tẩu một lượt với Kiến Văn Đế. Vấn đề này nhất định là lão biết. Mã Độ hỏi xong, lòng hồi hộp như bị treo giữa không trung, phảng phất như nhìn thấy cảnh được bắt được Kiến Văn Đế giao cho hoàng thượng, bản thân được ra quan tấn tước, cảnh tượng vô cùng vinh quang. "Tôi không biết Kiến Văn Đế ở đâu." "Cái gì? Ngươi nói dối." Vương Việt gạt mồ hôi trên trán. "Tôi thật không biết à. Năm xưa khi tôi chạy ra khỏi kinh thành thì phân ra, ta cùng với vài thái giám và đại nội thị vệ phụng mệnh đưa thái tử
không, trưởng tử Chu Văn Khuê của Kinh Nhân Đế đến phi dân tự ẩn cư.
Chu Văn Khuê, Mã Độ hưng phấn đến nỗi giọng nói hơi run run. Kinh Nhân Đế có hai con, khi kinh thành bị công phá, con trai nhỏ đó đã bị bắt giam lỏng, con trai lớn Chu Văn Khuê không biết hạ lạc ở đâu. Không ngờ hắn lại xuất hiện tại Quản Đức huyện. Mã Độ truy vấn:
Chu Văn Khuê ở đâu? Họ nói mau.
Chu Văn Khuê nhất mực lưu lại trong phi dân tự, nhưng mà hôm qua khi các người đến bắt chúng tôi thì chắc là bọn họ đã lén chạy vào địa đạo chạy mất rồi.
Mã Độ chợt lạnh lòng quay sang nhìn Dương Thu Trì,
dùng tiểu hắc cầu theo dấu, hai người cùng có cùng một ý nghĩa.
Mã Độ ra lệnh bắt hết các hòa thượng của phi vân tự, sau đó áp giải hòa thượng Mập Vương Việt kéo thẳng tới đó.
Phi Vân Tự nằm cách Quản Đức huyện hơn 10 dặm. Muốn đến đó, họ phải vượt qua một con sông nhỏ. Sau khi vượt sông đến được Phi Vân Tự, Hòa Thượng Mập Vương Việt chỉ đi đạo của Chu Văn Khuê dùng để đào tẩu. Dương Thu Trì cho Vương Việt đi tìm y phục mặc thường ngày của Chu Văn Khuê cho tiểu hắc cầu ngửi, rồi tiến vào địa đạo truy tùng. Địa đạo này rất thấp và hẹp, chỉ cho phép một người lắm khom di chuyển. Ở trong địa đạo cả nửa ngày, cuối cùng họ ra khỏi cửa địa đạo. Dương Thu Trì bước ra nhìn, lập tức ngây người. Thì ra cửa địa đạo này hướng ra sông, một cửa sông rộng rãi. Rất có thể là Chu Văn Khuê cùng những người khác đã ngồi thuyền chạy trốn rồi. Quả nhiên, tiểu hắc cầu ngửa đến bờ sông thì sủa điên cuồng xuống nước.
Mã Đậu cũng ngây người, tối hôm qua đã mất tung tích một lần ở bờ sông rồi. Hắn vẫn còn hy vọng Dương Thu Trì có thể nghĩ ra điểm gì hỏi.
Vấn đề, hiện giờ nên làm thế nào?
Dương Thu Trì nhìn những con thuyền ngang dọc trên sông. Sông này có nhiều thuyền như vậy, tính ra đã hơn 1000 người, chỉ có thể lắc đầu.
Còn thế nào nữa, bọn họ nhất định là ngồi thuyền trốn rồi. Chỉ có thể đuổi dọc theo một sông, xem có manh mối gì không.
Mã Độ cũng có biết là không còn biện pháp nào khác, liền ra lệnh cho người dọc theo sông truy tìm, sau đó cùng với Dương Thu Trì trở về huyện thành Quản Đức. Tuy không bắt được Chu Văn Khuê, Mã Độ vẫn vô cùng cao hứng, bởi vì y bắt được một trong những nhân vật quan trọng của dư đảng của Kiến Văn Đế. Từ trên người này, nói không chừng ra có thể moi thêm nhiều tin tức về Kiến Văn Đế, công lớn vô cùng. Mã Độ không dám tự ra đưa ra cái chủ trương, quyết định giả như không tìm được kết quả gì, sẽ lập tức tự thân đưa Vương Việt và Tả Quả Phụ áp giải lên kinh thành.
Mã Độ thỉnh Dương Thu Trì đến tử quán ngon nhất trong Quản Đức huyện say sưa một trận, chúc mừng cho việc bắt được nhân vật quan trọng trong dư đảng Kiến Văn Đế. Ăn uống xong, khi Dương Thu Trì trở về thì đã xế chiều.
Nha hoàn Nguyệt Thuyền mở cửa, thấy Dương Thu Trì liền cáo hứng nói:
Thiếu gia, ngài đã trở về rồi, nhị phu nhân hỏi người đến mấy lần rồi đó.
Vậy à, nhị phu nhân của các người khỏe xong chưa?
Không sao rồi, nhị phu nhân đã có thể xuống giường ăn uống được.
Dương Thu Trì đi vào tân phòng, thấy Dương Mẫu, Phùng Tiểu Tuyết đang cùng Tần Chí Tuệ ngồi quanh bàn nói chuyện. Thấy hắn, Tần Chí Tuệ và Phùng Tiểu Tuyết đều hô lên:
Phu quận!
Rồi đưa mắt nhìn nhau, khe khẽ mỉm cười. Dương Thu Trì thấy hai người đối xử hài hòa, trong lòng lấy làm cao hứng. Sau khi ngồi xuống liền hỏi Tần Chí Tuệ:
Chí Tuệ em à, bây giờ nàng cảm thấy thế nào?
Khỏe hơn nhiều rồi, bụng không cần đau nữa.
À, thuốc là lang trung ở cây toa thuốc đã uống xong chưa?
Uống rồi, đã uống hai lần lúc sáng và lúc giữa trưa rồi.
Thấy Tần Chí Tuệ đã lấy lại tinh thần, Dương Thu Trì rất vui. Sau khi ngồi xuống ghế, thấy Tần Chí Tuệ mặc một cái áo váy mới, tay và cổ áo lộ ra da lông của động vật. Kinh ngạc hỏi Dương Mẫu:
Mẹ à, cái áo da hổ của Tần Chí Tuệ đã làm xong rồi à?
May xong rồi,
Dương Mẫu mỉm cười. Đã cho nó mặc đo rồi đó, thấy không?
Chí Tuệ, con đứng dậy cho phu quân con xem coi có dự dặn không.
Tần Chí Tuệ nghe lời đứng lên, giơ hai tay lên xoay tròn một người.
Thật dễ coi.
Dương Thu Trì nhìn Tần Chí Tuệ tán, không biết là khen bộ đồ lông bằng da hổ dễ coi hay là khen thân hình yếu điệu của Tần Chí Tuệ. Rồi vuốt ve cái da hổ lộ ra trong tay áo hỏi:
ấm áp không?
Dạ, cảm ơn. Tần Chí Tuệ gật gật đầu nói, lý dí. Từ đó đến giờ chưa có ai quan tâm đến thiếp như vậy.
Có nhà đầu ngốc à, đều là người một nhà mà khách khí sao, coi sao được.
Dương Thu Chỉ cười, kéo tay Tần Chí Tuệ bảo ngồi xuống, nhớ đến cái tên Nhược Lan được Tần Chí Tuệ đề cập và khăn tay dính máu ấy liền hỏi.
Chí Tuệ à, hiện giờ thân thể của nàng căn bản đã hồi sức rồi. Có thể nói cho ta nghe cái tên Dược Lan hôm qua nàng có đề cập đến là ai không?
Rồi rút ra từ trong lòng một cái khăn hoa thêu hoa lan có dính máu hỏi.
Còn nữa, cái khăn tay này có phải là của Dược Lan không? Người đó đâu rồi?
Khi Dương Chú Trì hỏi câu này, cứ nhất mực quan sát phản ứng của Tần Chí Tuệ, Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết. Nhưng mà Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết kia nghe cái tên Diệt Lam thì không có phản ứng gì đặc biệt.
Tần Chí Tuệ cúi đầu hỏi,
Phú Quân, chẳng lẽ là chàng quen rồi sao? Nhược Lan tỷ là một cô nương trong thôn xóm của thiếp, nhất định là trước đây có đối xử tốt với chàng. Thiếp tỷ ấy nghe nói thiếp chuẩn bị gả về cho nhà chàng, liền nhà thiếp đưa tặng cái khăn này cho chàng, nói là chàng chỉ cần nhìn là nhất định sẽ biết.
À, Dương Thu Chỉ hơi bất ngờ nói với Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết. Con còn cho rằng Nhược Lan chính là con nha hoàng sau khi có thai với con rồi đâm đầu xuống giếng tự sát đây.
Mẹ, Tiểu Tuyết,
hai người đó có biết vị nha hoàng đó tên gọi là gì không?
Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết đều lắc đầu.
Dương Mẫu nói, chúng ta chỉ biết nó là tiểu nha hoàng của Hải gia, còn tên gì thì con không biết, hỏi con này con cũng không nói.
Sư Sư Chỉ hỏi Tần Chí Tuệ,
cái gì cô nương ấy đưa cho cái khăn tay này cho nàng lúc nào?
Chỉ mới hai ngày trước, nghe nói cha thiếp muốn đưa thiếp đến nhà ta bàn chuyện hồi cưới hỏi thì đến trao. Sao vậy?
Không có gì, cô nương đó hiện giờ đang ở đâu?
Ở trong thôn của thiếp à?
Chỉ nói là khi nà chàng nhìn thấy cái khăn tay này, nhất định sẽ tìm ấy tỷ ấy.
Tìm nàng ta? Ta quên mất nàng ấy là ai rồi, làm sao mà tìm?
Dương Thu Chỉ bắp tráng làm ra vẻ không khổ, trong lòng thực ra cũng đang thầm kêu khổ. Xem ra là cái tên tiểu ngộ tác này mang đến cái họa cho mình nữa rồi.
Tần Kiến Tuệ từ từ ngẩng đầu.
Phu quân đừng có gấp, hai ngày sau á, thì thiếp đưa chàng đi tìm tỷ ấy được không?
Được à? Tuy nói là vậy, nhưng Dương Thu Chỉ vẫn không hoàn toàn tin lời của Tần Chí Tuệ. Bữa hiện của nàng đêm qua so với bây giờ hoàn toàn khác biệt. Nhưng Tần Chí Tuệ đã cứng miệng khẳng định là Nhược Lan còn sống, mà mình thì không thể nói gì nữa. Dù gì hai ngày sau, chỉ cần để nhìn qua là biết lời Tần Chí Tuệ là chân hay là giả. Hai ngày này, mình nên cẩn thận chút là được rồi.
Chương 71 Bảo chó bắt chuột. Nhưng mà nếu như là Tần Chí Tuệ nói là thật, cô nàng Nhược Lan này không phải là tiểu nha hoàng đâm đầu xuống giếng tự sát, vậy bình hợp hoan tử suýt đoạt tính mệnh của Tần Chí Tuệ là ai hạ độc đây? Dương Thu Chỉ cuối cùng quyết định hỏi cho rõ.
Chí Tuệ à, tối qua nàng ở trong tân phòng có hay không có người vào?
Tần Chí Tuệ nghĩ đi một lát, lắc đầu đáp,
ngoại trừ nha hoàng Ngược Thiền á, thì những người khác không hề tiến vào. Ngược Thiền chẳng ở cửa, không cho ai vào hết.
Dương Thu Chỉ mỉm cười nhìn Ngược Thiền, cô ả đặc ý nghiêng đầu.
Đúng vậy à, tân phòng có nhị thiếu gia, phu nhân chỉ có phép thiếu gia tiến vào mà thôi.
Cái tiểu nha đầu này mới vừa đến một ngày mà bảo hộ thiếu phu nhân của ngươi như vậy rồi.
Dương Thu Chỉ cười nói.
Nguyệt Thiền cười hi hi le lưỡi.
Dương Thu Chỉ trầm tư một lúc nói,
nếu mà nói vậy thì cái hồ rượu đó xem ra trước khi được đưa vào tân phòng là đã bị người khác hạ độc rồi.
Dương Mẫu nói,
chúng ta đang bàn đến cái chuyện này. Chỉ Tuệ nói là hai con vừa uống rượu học cẩn xong á, thì nó đã bị trúng độc, nhất định là có người định hại các con.
Đúng rồi,
Chí Tuệ nói rằng đêm qua có người nghe nói là con đổ ly rượu hợp pháp của con đi. Chẳng lẽ con biết trong rượu có độc? Dương Mẫu nghi hoặc nhìn con trai. Mẹ à, mẹ không phải đang hoài nghi con trai mẹ hạ độc chứ? Chứ tôi chỉ cười nói.
Không phải phu quân đâu.
Phùng Tiểu Tuyết giành nói.
Nếu như là phu quân hạ độc Bung Hải chỉ mũi tỉ mũi mũi á, thì sao phu quân lại cứu mũi ấy? Hơn nữa, vợ mới cưới về hạ độc thú để làm cái gì? Không muốn thì không cưới, thì ổn mà thôi.
Dương Thu Trì gật gật đầu, nhìn Phùng Tiểu Tuyết cười.
Tiểu Tuyết, đầu óc của nàng nhanh nhẹn đó, đủ để làm trinh thám được rồi.
Trinh thám? Trinh thám là cái giai cực phái gì?
Trinh thám là bộ khoái thông minh ấy mà.
Phùng Tiểu Tuyết phụng phịu mặt cười.
Tiểu Tuyết sao lại có thể làm bộ khoái được à?
Dương Mẫu nói. Thôi con đừng có đánh trong lãng à. Con còn chưa nói vì sao mà lại đổ chung rượu đó đi.
Vấn đề này không phải biết trả lời làm sao. Dù gì thì cũng không thể dùng lời thật để trả lời. Chẳng lẽ lại nói là cái hồ rượu đó bị mình bỏ xuống dược. Mà xuống dược chỉ có thể là cho nữ nhân uống. Chứ nam nhân mà uống vào sẽ bị xuất tinh sớm. Nên mới lén lén đổ đi hay sao?
Sư Thư Chị đảo mắt. Tại tối hôm qua con uống quá nhiều. Mà uống vô cái chung rượu đó thì không oai không xong. Để tránh làm cái dơ cái tân phòng mất hết hứng. Nên con mới lén lén đổ rượu đi.
Nhưng đó là cái rượu hợp cẩn. Sao lại con lại đổ đi?
Dương Bảo vẫn lầu bầu trong miệng.
Rất may là phu quân đổ đi. Nếu không thì...
Phùng Tiểu Tuyết cảm thấy có chút sợ hãi. Liền ấm chặt lấy Dương Thu Trì.
Hôm nay uống lại có sao đâu. Dương Thu Trì nói. Được rồi. Mọi người tiếp tục nói chuyện nè. Con đến phòng giam lo công chuyện đây.
Rời khỏi vườn, Dương Thu Trì trước hết đến nội nha một chút gặp gặp Bạch Tố Mai và vợ chồng Bạch Thiên Tổng. Tống Vương Nhi gặp được Dương Thu Trì liền vô cùng cao hứng. Lén lén tố cáo với hắn là Ân Đức có đến hai lần. Nàng bám riết một bên, không phát hiện được Ân Đức có ý gì xấu. Ngoại trừ việc ngáp liên tục và lo lắng không yên mà thôi.
Dương Thu Trì chẳng hiểu vì sao hai ngày nay Ân Đức có ngáp mãi, lại rất bất an. Chẳng lẽ vợ không có ở bên cạnh, nên đêm về ngủ, y ngủ không được chăng? Nhưng mà Dương Thu Trì không hề tin cái vị hoa hoa công tử này bên cạnh lại thiếu nữ nhân.
Dương Thu Trì rời khỏi nha môn, liền đến nhà giam, cho đến tối mới quay về nhà. Cả nhà ăn cơm xong, nói chuyện phiếm một hồi, Dương Mẫu bảo Dương Thu Trì và Tần Chí Tuệ đi ngủ sớm. Hắn liền vâng dạ kéo nàng đi ngay. Nha hoàng ngược thiền bày gối trải giường xong, mang nước rửa chân đến rửa giúp rửa Tần Chí Tuệ. Dương Thu Trì nói:
hôm nay thì để ta.
Tần Chí Tuệ rất mắc cỡ nói: cái này thiếp không dám đường, làm gì có cái chuyện phu quân rửa chân cho tiểu thiếp.
Thì đêm hôm qua nàng chịu khổ rồi thì ta giúp nàng rửa chân cho ngủ ngon à?
Tần Chí Tuệ nghe nói có vẻ ai mụi, mặt liền đỏ hồng lên. Có điều thà chết chứ không để cho hắn rửa. Dương Thu Trì chẳng còn biết cách nào, đành bỏ cuộc để cho nha hoàng Nhược Thiền giúp Tần Chí Tuệ rửa chân, còn mình thì ngồi một bên nhìn.
Chờ Nhược Thiền giúp Tần Chí Tuệ rửa chân xong, Dương Thu Trì nói:
ấm mà tân nương tử của ta lên giường thôi.
Vừa nói xong đã ôm chầm lấy sau lưng Tần Chí Tuệ, tay còn lại xốc hai chân nàng, ấm gọn nàng lên.
Mau bỏ thiếp xuống, người ta nhìn thấy còn thể thống nào nữa
à? Người ta làm gì có người ta nào.
Dương Thu Trì khoa trương nhìn đông nhìn tây, đột nhiên phát hiện ra còn có Nguyệt Thiền liền hỏi:
ủa, sao ngươi còn không chịu đi ngủ?
Nguyệt Thiền chu miệng cười:
thiếu gia, tôi còn phải mang nước rửa chân cho ngài à?
Vậy à, ta có phúc khí đó sao?
Dương Thu Trì lần này cũng cảm thấy kinh ngạc. Cái xã hội cũ này thật là hú bại. Ngay rửa chân cũng phải có tiểu nha đầu phục dịch.
Vậy thì mau đi lấy nước đi.
Nói xong ôm Tần Chí Tuệ đi đến bên giường, đặt nàng nhẹ xuống, rồi phục thân xuống, khẽ nói vào tai nàng:
chờ một chút ta sẽ giúp nàng cởi y phục.
khăn trải giường trắng tinh, rất có khả năng là do Dương Mẫu cố ý ăn bài, chắc là để kiểm nghiệm cái gì đây. Không biết vì sao, Dương Tô Chỉ phát hiện nụ cười của thằng Trí Tuệ có vẻ miễn cưỡng. Không biết cô bé này làm sao nữa? Chẳng lẽ sắp sửa động phòng, nàng ta lại sợ? Dương Tô Chỉ ngồi ở bên giường, cởi giày ra. Lúc này, Ngược Thiền đã mang lấy một bồn nước đến, đặt trước mặt Dương Tô Chỉ, giúp hắn cởi vớ, bắt đầu ra rửa chân. Động tác của Ngược Thiền rất nhẹ nhàng thành thạo, vừa rửa vừa bắp chân cho Dương Tô Chỉ, khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Dương Tô Chỉ hỏi,
Nguyệt Thiền à, ngươi làm nha hoàng bao lâu rồi?
Nguyệt Thiền ngẩng đầu nhìn Dương Tô Chỉ, nhỏ nhẹ đáp,
tôi 12 tuổi thì đã theo Bạch Phu Nhân, đã hơn 2 năm rồi.
Thế có nhớ nhà không?
Nguyệt Thiền gật đầu, sau đó lại lắc đầu.
Nhớ, trong nhà quá nghèo. Tí tí của tôi từ lúc nhỏ không có gì ăn mà bị chết đói đây. Những ngày ở nhà quá khổ nên cũng không nhớ nữa.
Từ nhà đầu này cũng là một người mệnh khổ đây. Dương Tô Chỉ có chút cảm thán.
Sau này ngươi cứ phục sự nhị phu nhân của ngươi cho tốt, thì chúng ta sẽ đối xử tốt với ngươi.
Nguyệt Thiền đáp,
dạ, tôi biết lão phu nhân Tiêu già và phu nhân mọi người đều là người tốt. Nguyệt Thiền nhất định sẽ làm việc thật giỏi.
Ừ, được rồi, ngươi mang nước ra ngoài đi ngủ, thì chúng ta cũng phải đi ngủ thôi.
Nguyệt Thiền đáp ứng, bưng bồn nước đi đổ, rồi đóng cửa phòng lại, đóng rèm ở gian rửa lên.
Động phong rồi, Dương Tô Chỉ hét lớn trong lòng, tối hôm qua xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên động phòng không thành, nhất định là hôm nay không có vấn đề gì nữa. Dương Tô Chỉ vừa định cởi y phục, nhưng nhớ đến thần tình của Sở Trí Tuệ và chuyện phát sinh tối hôm qua, nên cảm thấy gì có một chút bất an. Nghĩ đi nghĩ lại, Sở Hải vào bước ra ngoài vườn, gọi Tiểu Hắc Cầu vào trong phòng, cho nó ngủ ở bên đầu giường của mình.
Thần Trí Tuệ hỏi, Phu Quân, chàng gọi con Tiểu Hắc Cầu vào làm gì?
Thì hôm qua ta phát hiện trong phòng này có chuột, nên gọi nó vào để giúp bắt bé con.
Chứ nghe chó bắt chuột, hầu hết là chuyện dơ dẫn thì sao?
Tần Trí Tuệ chu môi cười.
Dơ dẫn thì cũng phải làm thôi, nếu không chuột mà chạy lên giường chúng ta thì...
À, Tần Trí Tuệ lại co rúc vào trên giường. Quay nè, làm cho người ta sợ chết à? Thôi cứ để cho nó bắt đi.
Dương Tô Chỉ cười ha ha, nhanh chóng cởi y phục, sau đó giúp Tần Trí Tuệ.
Tần Trí Tuệ không hề kháng cự, mặc cho Dương Tô Chỉ muốn làm gì thì làm.
Chương 72. Mưa gió đỉnh Vu Sơn.
Dương Tô Chỉ thoáng cái đã khiến Tần Trí Tuệ sạch sẽ như con một con dê non. Hắn cảm thấy trong người sôi trào máu như có hàng vạn con ngựa đang chạy. Hắn vốn thực hiện khúc nhạc dạo đầu, làm công tác tư tưởng trước, nhưng thấy thân thể sư nữ hút hồn người của Tần Trí Tuệ như thế, nhũ phòng đầy đặn cao vút như thế, thánh địa đạo viên mời gọi như thế, lý nào mà còn khắc chế bản thân chưa được, nên phóng người lên ngựa, vung thương nhắm thẳng vào trận địa của địch.
À, Tần Trí Tuệ thống khổ kêu lên một tiếng nhỏ, khiến Dương Tô Chỉ hoảng sợ dừng hẳn động tác hỏi,
gì thế?
Đau.
Tần Trí Tuệ nhíu mày than. Dương Tô Chỉ biết Tần Trí Tuệ nhất định chưa chuẩn bị nghênh tiếp hắn, liền nghĩ là có nên hay không lấy cái thứ túi xuân lộ gì đó do Mã Đậu tặng cho nàng uống. Tối hôm qua nàng uống say, hắn uống say nên không thể nào nói chuyện tình cảm. Nhưng hôm nay có thời gian mà, từ từ rồi tới. Nếu dựa vào xuân dược để khơi dậy dục vọng của Tần Trí Tuệ, lại còn lần đầu tiên kết hợp, thì thật ra không còn thể thống gì nữa. Do đó Dương Tô Chỉ quyết định tự thân động thủ. Cơm no áo ấm rồi, tình cảm của nữ nhân như thế nào thì dựa vào kiến thức pháp y của hắn, sao lại không biết. Hơn nữa sau 2 ngày có kinh nghiệm thực chiến với Phùng Tiểu Tuyết, việc khơi dậy dục vọng của Tần Trí Tuệ xem ra không thành vấn đề. Hắn có sự tự tin này nên bắt đầu hôn môi nàng, thổi vào lỗ tai nàng, lần đến cổ, nhũ phòng và một đường đi xuống dần. Hô hấp của Tần Trí Tuệ từ từ biến thành cấp xúc. Tay của nàng nhẹ vuốt ve đầu của Dương Tô Chỉ, mơ màng lẩm bẩm. Dù là nàng cố gắng khắc chế bản thân,
nhưng khi bản năng của nữ nhân được khơi gợi từng một chút, thì cũng không thể từ từ kháng cự nổi cái thứ dụ mê hoặc để nhất thế gian này. Nàng nhắm mắt lại, cố gắng giữ chân địa, nhưng cuối cùng hỏa lực tấn công dồn dập của Dương Thu Trì, nàng dần dần vứt bỏ tất cả. Khi tầng trí tuệ dì dầm mê loạn, thân hình bắt đầu run rẩy, lòng xuyên phơi phới, giọt mưa xuân phủ đầy sân cốc, thì Dương Thu Trì cùng các phó lệnh xung phong gọi ba quân đánh thẳng vào đồn địch. Mưa gió vu xuân, xuân ý giạt rào, từng đóa hồng rơi trên tấm trải giường trắng muốt. Đến khi ấy, Dương Thu Trì mới toát mồ hôi cua chiêng thu binh, ôm tầng trí tuệ cùng khắp người nhễ nhoài. Y như vậy, hắn nhẹ hôn vào trán nàng, cảm thụ sự mãn nguyện sau đợt mưa xuân. Lúc này Dương Thu Trì nghe tầng trí tuệ khóc thúc thích. Dương Thu Trì kinh ngại, nâng mặt nàng lên, nhìn thấy mặt tầng trí tuệ đầy lệ, liền vội hỏi: "Sao rồi, trí tuệ? Vừa rồi ta làm nàng đau phải không?" Tầng trí tuệ khẽ khẽ lắc đầu, dùng giọng nói hầu như khó nghe cho rõ được: "Nếu mà trước đây..." Dương Thu Trì không nghe rõ: "Trí tuệ, nàng nói cái gì?" Tầng trí tuệ không hề hồi đáp, giúp vào lòng Dương Thu Trì tiếp tục thổn thức. Tầng trí tuệ đứng trên sườn núi cao, nhìn xuống vực sâu không thấy đáy, toàn thân bạch y như tuyết, gió thổi đến, tà áo nhẹ bay, phất phơ đưa đẩy. Dương Thu Trì không biết vì sao tầng trí tuệ lại đứng nơi nguy hiểm như vậy, gọi điên cuồng: "Trí tuệ, trí tuệ!" Hắn nỗ lực chạy đến sườn núi, nhưng toàn thân như đang đứng ở trong nước vậy. Mỗi bước về phía trước luôn tốn về sức lực, càng khiến hắn la hét cấp thêm: "Trí tuệ, trí tuệ!" Tầng trí tuệ quay đầu lại nhìn hắn, nở nụ cười thật nhẹ, mơ mơ hồ hồ. Đột nhiên trên sườn núi xuất hiện một con hổ văn, trên đầu có một cái lỗ lớn chảy đầy máu, chính là con hổ do hắn bắn chết ở trên bờ suối hôm trước. Con hổ ấy vừa gầm giống điên cuồng, vừa phóng nhanh đến tầng trí tuệ. Thân người của tầng trí tuệ giống như một con diều đứt dây bay xuống triền núi, càng lúc càng rơi vào vực sâu vô tận. "Trí tuệ!" Dương Thu Trì đau đớn thét gào. Con mảnh hổ đó đứng ở vách núi gầm giống giận dữ, âm thanh nào có một chút giống như chó sủa. "Gâu gâu, gâu, gâu!" Dương Thu Trì giật mình, mở mắt tỉnh dậy, thì ra là một trường ác mộng. Tuy nhiên tiếng gâu gâu không hề dừng. Đó chính là tiếng của con tiểu hắc cầu ở trên đầu giường đang chịu mõm đến sủ loạn. Dương Thu Trì chớp chớp mắt, thấy ánh trăng sáng và lạnh chiếu trong phòng. Tầng trí tuệ đang ngồi ở trên giường, cúi người nhìn xuống, run giọng hỏi: "Phu quân, mơ thấy ác mộng à?" Dương Thu Trì ôm chặt tầng trí tuệ vào lòng lúc này mới phát hiện ra là cơn ác mộng vừa rồi làm cho mồ hôi lạnh đổ khắp toàn thân. Hắn ôm chặt lấy tầng trí tuệ nói: "Gặp ác mộng, sợ kinh quá, nhất là sợ mất nàng đi." Tầng trí tuệ nằm trong lòng Dương Thu Trì hỏi lại: "Phu quân, chẳng có thật là quan tâm đến trí tuệ như vậy không?" Dương Thu Trì càng ấm chặt nàng hơn, gật đầu thật dứt khoát: "Ừ, hứa với ta, vĩnh viễn là đừng rời xa ta nhé." Tầng trí tuệ giấu mặt vào ngực Dương Thu Trì không hề hồi đáp. Trời sáng rõ, Dương Thu Trì mở bừng hai mắt. Tầng trí tuệ đã không còn ở bên cạnh hắn. Hắn nghi hoặc ngồi dậy nhìn chung quanh. Con tiểu hắc cầu đang ngồi ở đầu giường, ngẩng mặt lên nhìn hắn. Cả căn phòng trống rỗng. Dương Thu Trì gọi: "Trí tuệ, trí tuệ!" "Thiếu gia, người tỉnh rồi." Nguyệt Thiền đẩy cửa bước vào: "Nhị thiếu phu nhân của ngươi đâu?" "Mới sớm vừa mà thì đã ra ngoài." Nguyệt Thiền ném quần áo ở trên bàn đưa cho Dương Thu Trì. Lúc này hắn mới phát hiện ra toàn thân mình ở trần như nhộng. Rất may là ở phần bên dưới còn nằm ở trong mền, liền kéo lên che lại hỏi: "Vậy nàng ấy đi đâu rồi? Sao ngươi không đi theo?" "Thiếu phu nhân nói là người muốn ra cửa trước huyện nha một chút, không muốn tôi theo." "Đi lâu chưa?" Nguyệt Thiền nghĩ ngợi một chút đáp: "Gần như là nửa canh giờ rồi." Dương Thu Trì cảm thấy không hay. Tầng trí tuệ vui vầy tân hôn, theo đạo lý thì sẽ không để lại phu quân của nàng mà đi bộ trên đường. Hơn nữa là còn ra đi rất sớm, cũng không phải là chỗ
rèn luyện võ sáng sớm gì, thức dậy đi sớm như vậy để làm cái gì? Các tiệm bán đồ trên đường còn chưa mở cửa, hơn nữa chỉ cần đi một lúc là xong. Dương Thư Chỉ phất tay bảo Ngược Thiền ra ngoài, sau đó tóc mình mặc y phục vào. Lúc này trên bàn tròn có một bộ đồ đã xếp cẩn thận, thu hút sự chú ý của hắn. Khi nhìn kỹ thì ra đó là bộ đồ lạnh bằng da hổ của Tầng Trí Tuệ. Lòng hắn chập lập tức trầm xuống, vội vã bước tới. Phát hiện trong bộ đồ đó có đặt một cái miếng dây nhỏ, trên có ghi mấy chữ: Phu quân trân trọng, Tuệ. À, Dương Thư Chỉ cảm thấy chuyện này càng không ổn rồi. Chẳng lẽ Tầng Trí Tuệ rời khỏi nhà bỏ đi luôn say sao? Từ mấy chữ này để lại mà xét thì nhất định là không quay lại nữa rồi. Cử động không tránh thường của Tầng Trí Tuệ trong hai ngày nay trở hiện về như chớp trong nào của Dương Thư Chỉ. Nàng đột nhiên trúng độc một cách bất thình lình vô cùng khó giải. Lời nói cũng khó hiểu. Nào là nhược lang, nào là chiếc khăn tay vấy máu, nào là nửa khuya mà nàng ngồi ở trên giường nhìn mình. Tất cả mọi sự này đều cho thấy trong này có một chuyện mà hắn chưa được hiểu rõ. Và cái chuyện chưa hiểu rõ này chính là thứ chí mệnh. Tầng Trí Tuệ không còn nữa. Tim Dương Thư Chỉ phảng phất như bị ai lấy đi. Tuy Tầng Trí Tuệ mới đến với hắn có hai ngày, nhưng hắn phát hiện sự quyến luyến của hắn đối với bản thân nàng đã thâm sâu khó lường. Hiện giờ hắn có một ý nghĩ duy nhất, đó là làm cách nào để tìm nàng trở về. Dương Thư Chỉ gọi: Tiểu Hắc, lại đây. Tiểu Hắc cậu chạy đến bên cạnh hắn, muốn quắc đuôi. Dương Thư Chỉ lấy bộ đồ của Tầng Trí Tuệ để ở trên bàn, đưa vào mũi Tiểu Hắc cậu. Tiểu Hắc cậu lập tức họ hiểu ý rõ của chủ nhân, để ý hít kinh mùi vị trên đó, sau đó cúi thấp đầu chuyển vài vòng trong phòng, rồi từ từ đi ra ngoài. Ngoài vườn, Phùng Thu Tuyết gọi Dương Thư Chỉ để ăn sáng, nhưng hắn khoát tay, sau đó theo Tiểu Hắc cậu rời khỏi nhà. Phùng Thu Tuyết đã trở thành quen thuộc với hành động thần bí của phu quân rồi, nên cũng không hỏi gì thêm. Chương 73: Tay vạ đổ máu. Hậu sơn không cao lắm, nhưng dựng đứng. Trên núi để cây tùng nhỏ xanh rì, có dại mọc cao lên nửa thân người. Một con tiểu lộ đi thẳng lên trên đỉnh núi. Tiểu Hắc cầu cúi thấp đầu hít người hơi hám, rồi đi dọc theo con đường núi men lên phía trên. Dương Thư Chỉ thở phì phò đi theo. Đôi lúc dừng lại một chút lâu, mồ hôi lại hồng hộc bức tước. Sau khi lên trên đỉnh núi, Tiểu Hắc cầu dừng lại, ngẩng đầu nhìn Dương Thư Chỉ, rồi lại cúi đầu thấp xuống khịt khịt mũi. Dương Thư Chỉ biết có là tình huống, con Tiểu Hắc cầu này rất có linh tính. Nếu như chưa tìm dấu tích của địch nhân, phát hiện ra tung tích của địch, nó sẽ phóng thẳng giới giống như ngày hôm đó Bắc Hồ Tam vậy. Nhưng nếu như dò theo người của mình, nó sẽ không nói không rằng để cho chủ nhân quyết định. Hiện giờ nó không đi, cũng không sủa loạn, xem ra không phải là mất tung tích mà là Tầng Trí Tuệ ở gần đây. Dương Thư Chỉ dừng chân lại thở dốc một hồi, rồi nhìn xung quanh một lúc, thấy cách đỉnh núi không xa có một chỗ hơi bằng phẳng, trên sinh trưởng có mấy cái tùng xanh rì. Dương Thư Chỉ cúi người từ từ đi tới. Chẳng mấy phút sau, hắn thấy có một khối bình địa nhỏ, dường như có một thân ảnh của nữ nhân. Dương Thư Chỉ phục xuống đất, từ từ bò tiến lên vài mét, vạch bụi cỏ ra nhìn cho rõ. Thấy trên khối bình địa đó có một mộ phần, trên mộ một đầy cỏ xanh. Mộ không có bia, phần trước bày ra có mấy món nhang, đèn bánh trái, một chung rượu và một hồ tụ. Một nữ tử ngồi trước mộ phần đang đốt tiền giấy, bên cạnh đó có một đặt một cái túi hành trang nho nhỏ bằng cái vải bố đen. Cự ly chỉ khoảng 7-8 mét, nhưng từ dáng lưng, Dương Thư Chỉ dễ dàng đoán định đó chính là tiểu thiếp Tầng Trí Tuệ của mình. Gió nhẹ thổi tới, cuốn đi cho tiền vàng bạc đã cháy hết, bay phất phơ, ẩn vào đó là tiếng khóc rưng rức của Tầng Trí Tuệ và mấy tiếng nghẹn ngào. Nhược Lan tỷ ơi, muội muội không có bỏ lãnh báo thù cho tỷ à? Y đối với muội tốt như vậy, muội không đành lòng nào giết y. Giết y? Giết ai? Chẳng lẽ Tầng Trí Tuệ muốn giết mình? Nhược Lan? Tầng Trí Tuệ chẳng nói là Nhược Lan nó còn sống sao? Chẳng lẽ là nàng ấy nói dối, căn bản chỉ là kế hoạch binh?
Như vậy nàng Nhược Lan kia có khả năng chính là tiểu nha hoàng lao đầu xuống giếng. Tần Chí Tuệ muốn báo thù cho nàng. Như vậy có thể là thấy hai người quan hệ rất là thâm sâu. Thậm chí đạt đến mức độ khiến Tần Chí Tuệ dùng chính sinh mệnh của mình đồng quy ư tận để báo thù. Xem ra đêm hôm qua nàng vốn chuẩn bị để giết mình đấy thôi. Hèn gì lúc khuya khi mà gặp ác mộng tỉnh lại, nàng vẫn ngồi trên đầu giường nhìn mình. Lúc ấy nhất định là nàng đang tiến hành đấu tranh tư tưởng là có nên giết mình hay không. Rất may là mình đem con tiểu hắc cầu trong ngủ trong phòng. Tiểu hắc cầu phát hiện ra hành vi của nàng liền sủa rộ lên gọi mình tỉnh lại. Dương Thu Chỉ muốn biết rằng nếu như tiểu hắc cầu không sủa thì Tần Chí Tuệ có giết hắn hay không. Nếu mà nàng muốn giết hắn, lại tại sao lại chấp nhận sự ân ái mặn nồng? Chẳng lẽ là vì vuốt ve dụ dỗ hắn? Trong lòng Dương Thu Trì dâng cảm đến một nỗi đau nhỏ như bị thụ thương vậy. Tần Chí Tuệ vẫn còn khóc lóc nói: Nhược Lan tỷ ơi, y so trước đây là hoàn toàn khác biệt rồi. Nhược Lan à, tỷ muội chúng ta đều chung một số phận. Muội hiện giờ phải đi xa, vĩnh viễn rời xa cái địa phương này. Tình giấy đã đốt xong, Tần Chí Tuệ quỳ trước mộ, dập đầu lại mấy cái, rồi cầm túi hành lý nhỏ đứng lên, xuyên qua sơn lộ vừa khóc vừa lên đường. Dương Thu Trì đứng dậy khẽ gọi: Chí Tuệ, rồi bước lên trước một bước, định nắm lấy tay nàng. Tần Chí Tuệ giật mình kinh hãi, sắc mặt biến thành trắng nhợt, lùi lại phía sau một bước, xốc lấy cái bao túi vải đen rồi quay trở lại trước mộ. Dương Thu Trì cũng đi theo, nhìn bộ phần cổ lẻ loi đầy cỏ xanh đó, trong lòng cảm thấy thê lương. Đây ắt là mộ phần của Nhược Lan rồi. Nhược Lan có phải là nha hoàng sau khi hoài thai sắp có con với ta, rồi sau đó đâm đầu xuống giếng tự sát không? Lời nói vừa chưa dứt, một luồng sáng lạnh ập tới. Tần Chí Tuệ chuyển người đâm một đao thẳng vào trước ngực Dương Thu Trì. Nàng quay lưng đối lại với Dương Thu Trì, nên căn bản là hắn không nhìn thấy nàng rút đao từ trong bao khi nào. Do đó không kịp đề phòng, thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng, thì lưỡi đao ngắn đã cắm phập vào trước ngực hắn. Máu huyết phun đầy. Tiểu hắc cẩu bị sự tình phát sinh trước làm chân kinh ngạc. Hắn không tin nữ chủ nhân lại giết chủ nhân của mình. Chỉ trong chớp mắt là đao xuất ra đã cắm phập như sấm, vang chớp giật. Một chút sau, tiểu hắc cẩu mới phản ứng được, nó gửi cho một tiếng định phóng lên. Tiểu hắc cẩu không được. Dương Thu Chỉ kêu lên. Tiểu hắc cẩu đứng lại, mũi đao ngắn vẫn còn cắm vào trước ngực Dương Thu Chỉ. Tần Chí Tuệ đang nắm cán dao, tay run mạnh liệt. Bản thân nàng cũng đang sửng sốt, rút mạnh đao ra vứt xuống đất, rồi nhào lại dùng tay hoảng loạn bịt chặt vết thương trước ngực Dương Thu Chỉ. Máu từ kẽ tay trắng mút của nàng ứa ra ảo ạt. Sao chàng không chịu danh? Mặt Tần Chí Tuệ đầy lệ, hoảng loạn ép chặt vết thương của Dương Thu Chỉ. Dương Thu Chỉ cười khổ. Ta sao lại tránh? Ta tránh nổi sao? Nàng một câu cũng chẳng thèm nói, một đao đã đâm ra rồi. Xem bộ dạng là nàng không thực sự muốn giết ta. Nhát đao phá hai lớp y phục, đâm vào da thịt, chưa tiến vào lồng ngực, có thể nói là một vết thương nhẹ. Tuy nhiên nó vẫn đau kinh khủng. Xem bộ dạng của nàng dường như là hối hận, nên hắn quyết định giả dạng dọa nàng một chút. Dương Thu Trì nhìn bộ phòng đầy cỏ, thản nhiên cười thảm. Trước đây nhất định là ta có làm chuyện gì đó không phải với cô nương này, nên nàng mới muốn giết ta phải không? Mà nếu như tội ta cần phải báo thù thì ta tránh né để làm gì? Tần Chí Tuệ lắc đầu dữ dội, khẩn trương ép chặt vết thương trên ngực Dương Thu Trì, không thốt lên một tiếng nào. Vết thương này tuy không sâu, nhưng máu tươi vẫn ứa ra không ngớt. Tần Chí Tuệ hoảng loạn nói: Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ? Nước mắt lại ứa trào ra. Dương Thu Trì lắc lắc đầu, mềm nhũn ngã trước, xuống trước mộ của Nhược Lan cô nương, nhắm nhặt, nắm chặt hai mắt. Tần Chí Tuệ lớn tiếng gọi, tay chân hoảng loạn giữ chặt miệng vết thương trước ngực Dương Thu Trì,
nước mắt lơi rã trà. Phu quân, chàng chết rồi, thì tiếp cũng không muốn sống nữa. Dương Tư Trì cảm thấy âm lòng, mở bừng đôi mắt, đưa tay vuốt ve tóc trên mắt đầu nàng. Đừng có giải, nàng không phải là muốn ta chết sao? Không, thiếp không muốn. Tần Chí Tuệ lắc đầu liên tục, nước mắt lại nhòe cả hai bên tai. Dương Tư Trì thầm nghĩ, xem ra nàng không thật sự muốn giết mình. Nhưng mà trong tình cảnh đặc thù trước mộ của Nhược Lang như thế này, và cũng có thể là do lời thề đã khiến cho nàng không thể không hạ thủ. Dương Tư Trì rùng rợn yếu ớt hỏi, Trí Tuệ, nàng muốn vu giết ta chứ? Tần Trí Tuệ lắc đầu nói, không giết nữa, phu quân, thế không dưng muốn giết nàng chàng nữa đâu. Cho dù Nhược Lang tỷ tỷ có sống lại, có trách thiếp thì thiếp cũng không muốn giết chàng nữa đâu. Thì đỡ ta ngồi dậy. Dương Tư Trì nói, đừng có lo lắng, nàng đi hay giúp ta ít thảo dược, cầm máu xong là không có gì. Tuy vết xương không sâu, nhưng cần phải cầm máu. Và các loại thảo dược cầm máu thường dùng thì Dương Tư Trì biết. Tần Chí Tuệ nghe Dương Tư Trì nói thế, lòng cũng giãn ra, ứ lệ gật đầu đỡ hắn ngồi dậy. Xong đôi đó nàng hỏi, dược thảo gì để thiếp đi hái? Địa cẩm thảo, cũng còn gọi là nải tương thảo. Rồi chỉ đám cỏ mọc dày giống như một cái hình lá sen nhỏ ở bên bìa rừng ngôi mộ. Đúng rồi, hai vải lá vò ra rồi áp lên vết thương là bớt ngay. Dương Thu Trì cởi áo lộ ra vết thương trước ngực, máu tươi vẫn chảy ra co vòi. Dương Thu Trì học pháp y nên chẳng sợ sợ gì. Chỉ có Tần Trí Tuệ nhìn thấy máu nhiều như vậy, sợ hãi khóc òa lên. Nàng vừa khóc vừa vội vã đi hái thảo dược. Tần Chí Tuệ đem số địa cẩm thảo bỏ vào trong miệng nhai nát ra, vừa định áp vào trên da của Tương Tư Trì thì hắn khoát tay chỉ bình rượu trắng trên bộ nói, trước hết là phải dùng rượu trắng tiêu độc và sát trùng đã. Tần Chí Tuệ lấy hầu rượu trắng đó từ từ dưới lên vết trên thương trên ngực, rửa sạch miệng vết thương, đau đến nỗi Dương Tư Trì muốn thèn lưỡi ra kêu. Tần Chí Tuệ lại dùng miệng thẻ nhẹ thổi lên miệng vết thương, man mát khiến hắn rất dễ chịu. Hắn cười bảo, được rồi, đắp thảo dược lên. Tần Chí Tuệ cẩn thận đắp thảo dược lên vết thương, xé từ váy ra một vết sợi vải, băng lên vết thương cho kỹ lại. Vết thương vốn không sâu, thảo dược dùng rất hữu dụng, nên chốc lát sau Dương Tư Trì không còn chảy máu nữa. Chương 74. Chuyện xưa như mây khói. Dương Tư Trì đứng dậy hỏi, Trí Tuệ, cái mộ phận này có phải là của tiểu nha hoàng có thai với ta rồi đâm đầu xuống giếng tự sát không? Nàng ấy gọi là Nhược Lang, có đúng vậy không? Tần Trí Tuệ gật đầu, thấy vết thương của Dương Tư Trì không hề gì, tinh thần cũng tốt, trong lòng đành vứt bỏ đi một cái khối đá nặng. Dương Tư Trì không hỏi nàng vì sao lại giết mình, vì nguyên nhân ta rõ ràng và dễ thấy rồi. Hắn cầm con dao bị quăng lăng lóc dưới đất lên, im lặng bước đến mộ phần, bắt đầu cắt cỏ trên mộ. Tần Chí Tuệ đứng một bên nhìn, không hề lên tiếng. Trong lúc động phòng, Dương Tư Trì tự phòng thổi phòng lên, là các việc thuộc nghề nông gì hắn đã làm hết rồi. Kỳ thật từ nhỏ hắn chưa từng động tay đến cộng rơm cái cỏ. Trong khi đó việc rễ cỏ được coi như là cần có một chút kỹ thuật. Các không khéo không chừng cỏ làm ngoài đứt tay nữa là khác. Rơi vào tình cảnh đó, con dao nhỏ trên tay hắn lại chẳng phải là câu liêm, cắt cỏ chẳng thuận tay. Chẳng quả nhiên, chẳng mấy chốc, hắn đã bị cỏ cắt hết mấy đứa vết thương. Dương Tư Trì dường như chẳng thấy vậy. Hắn hy vọng bộ dạng như vậy sẽ để lại cho Tần Chí Tuệ một ấn tượng. Đó là bản thân đang tận lực đền bù lại cái tội lỗi đã mắc phải. Quả nhiên, Chí Tuệ căng môi, bước đến rượt lấy con dao trong tay Dương Thu Trì. Hãy để thiếp làm cho. Tần Chí Tuệ dù sao cũng là con cái nhà nghèo khổ. Lúc nhỏ đã đi làm đất chuyện liên quan đến nghề nông, cắt cỏ đối với nàng giống như là hai dao bắt bướm vậy. Sau này,
khi làm nha hoàn hầu hạ cho thiếu phu nhân của Hạ gia. Nàng cơ bản là không làm những chuyện nặng nhọc nữa, tay chân đã khôi phục lại vẻ nõn nà. Tuy nhiên, các công việc liên quan đến nghề nông thì vẫn không quên. Chẳng mấy chốc sau, cỏ trên mộ đã được cắt hết, ngay cả cỏ ở hai bên hông cũng sạch trơn. Dương Tư Trì đem những tế phẩm bày trở lại trên mộ, rót một chung rượu, chắp hai tay quỳ xuống khấn.
Nhạc Lang cô nương à, nhưng chuyện trước đây ta đã không nhớ gì hết. Ta lại không biết những nguyên nhân bên trong. Nhưng nếu như Chỉ Tuệ mà không tiếc sinh mệnh đến giết ta, thì ta xin rằng ta nhất định đã làm tổn thương đến nàng, khiến nàng hận ta đến tận thấu xương. Bây giờ ta xin quỳ ở đây để xin tội với nàng.
Nói xong, đem chung rượu đó từ từ vẩy ra dưới đất. Tần Chí Tuệ cúi xuống, kéo Dương Thu Trì cùng ngồi trước mộ phần.
Phu quân, thiếp đem mọi chuyện liên quan kể cho chàng nghe dạy.
Gió núi thổi lên mái tóc dày lung linh của Tần Chí Tuệ, phất phơ, than thở. Lúc nhỏ nhà thiếp nghèo lắm. Để sống còn thì thiếp 10 tuổi đã bị cha mẹ bán vào nhà Hạ lão gia ở Hạ Gia Thôn làm nha hoàn. Hạ Gia Thôn cách Dương Gia Thôn của chàng không xa mấy. Nhược Lan tỷ tỷ dường như cũng được mua về Hạ Gia và lúc đó. Hai đứa tiểu nha hoàn thiếp lúc đó không ai nương tựa, chỉ biết dựa vào nhau mà sống. Nhược Lan tỷ lúc đó hơn thiếp 2 tuổi. Lúc nào cũng lo lắng cho thiếp. Có một lần thì thiếp không cẩn thận làm đổ dở một cái bình hoa. Đó là một đêm đông giá lạnh. Thiếu phu nhân của Hạ gia bắt thiếp quỳ ở chỗ giếng trời đang đổ đầy tuyết xuống, nói rằng muốn trời lạnh đông cho thiếp chết đi, lại không còn ngừng thò đầu ra từ cửa sổ nhìn ra theo dõi. Thiếp cư quỷ như thế ở giếng trời, tuyết trên đầu không ngừng đổ xuống. Đến tối, thiếp bị đông cứng không còn chịu nữa, hôn mê đi. Chờ khi thiếp tỉnh lại thì trời đã sắp sáng. Thiếp đang nằm trong một cái mền ấm áp, nên lấy làm kỳ quái, liền bật dậy ra xe giếng trời ra xem. Thì thấy Dược Lan tỷ đang mặc cái y phục của thiếp, thay thiếp quỳ trên tuyết, toàn thân run bần bật. Thì ra, tỷ tỷ ấy đã thê thiếp quỷ đó cả đêm. Thiếp chạy đến ôm tỷ tỷ khóc lóc. Tỷ ấy bị cống chân tay không nói được gì. Thiếp ôm tỷ ấy về phòng, còn bản thân thì ra quỳ tiếp. Trời sáng thì thiếu phu nhân thấy thiếp không chết, lấy làm kinh ngạc, nên tha cho thiếp. Và thế là thiếp đã vượt qua cái chàng tai nạn ấy.
Tần Chí Tuệ, Dương Thu Trì hậm hực mắng, Hạ gia thật là độc ác.
Tần Chí Tuệ cười khổ. Các đầu ngón chân của Nhược Lan tỷ bị tê cứng bại cả đi, đổ bệnh hết một thời gian, suýt chút nữa là chết. Sau đó có một ngày, thì thiếp phu nhân bảo thiếp và Nhược Lan tỷ tỷ ra ngoài làm một chuyện. Khi chúng tôi trở về thì trời đã tối. Trên đường có đi ngang qua Dương Gia Thôn, thì chàng từ trong bóng tối phóng ra, khắp người nồng nặc mùi rượu. Thì bắt lấy thiếp và kéo vào đám lúa mì ở bên cạnh, thì định là thiếp sợ chết đi được, cố kêu gào dãy dụa. Nhưng mà Nhược Lan tỷ tỷ đã chạy thoát rồi. Nghe tiếng kêu của thiếp liền quay lại, dùng cục đất mà đập chàng. Chàng nhào lại đè tỷ tỷ xuống ruộng. Lúc đó thiếp còn nhỏ, sợ quá, nên chạy cho xa tìm một chỗ trốn.
Từng hạt nước mắt to lăn dài xuống má Tần Chí Tuệ.
Dương Thu Trì đau đớn ôm nàng, hy vọng có thể mang đến cho nàng chút an ủi.
Tần Chí Tuệ dựa vào người Dương Thu Trì từ từ nói.
Trải qua mà thật lâu, mới thấy Nhược Lan tỷ tỷ lảo đảo khó nhọc đi đến. Thiếp chạy ra đỡ tỷ ấy. Câu đầu tiên là hỏi thiếp có thụ thương hay không.
Tần Chí Tuệ không nói được, bắt đầu khóc thúc thích. Dương Thu Trì thầm cười khổ. Sao cái tên Dương của tác đời trước của mình lại còn cưỡng gian phụ nữ? Thật là đúng là bại hoại. Như vậy là thì ta làm sao mà đối mặt nhìn đời đây? Rất may là chuyện này dường như không có ai biết. Sau đó thì phát hiện Nhược Lăng tỷ tỷ thường lén lén rời khỏi đại viện của Hạ gia, gần nửa ngày sau mới trở về. Mỗi lần trở về thần sắc đều không ổn, mặt lại đỏ hồng. Thiếp liền hỏi tỷ ấy tại sao, tỷ ấy không nói. Có một lần thiếp lén theo phía sau, lúc ấy mới phát hiện. Thì ra tỷ ấy đi ra ngoài đến tương hội với chàng. À, Dương Thu Trì giật mình. Thì ra Nhược Lang bị cưỡng gian rồi, lại cùng Dương Ngộ Tắc dính luôn. Chờ khi tỷ ấy trở về thì thiếp mới hỏi chị ấy vì sao. Thì chị ấy bảo chàng đáp ứng sẽ chuộc thân cưới chị ấy về. Sau đó chàng trộm đồ của Hạ Giang bị họ bắt được, đánh cho một trận, trói trong kho củi, chờ người nhà của chàng đem tiền đến chuộc. Sư Thu Trì thầm thở dài, sao mà ta lại xui xẻo như vậy chứ. Nhược Lang len chả thả chàng ra. Cái khăn tay dính máu ấy là chính là của Nhược Lang dùng để lau máu cho chàng. Chàng lúc đó cầm cái khăn ấy lên thì nhất định sẽ cưới chị Nhược Lang. Dương Thu Trì giờ đã hiểu rõ vì sao trong đêm tân hôn Tần Chí Tuệ uống rượu độc rồi, trong lúc nghĩ là mình sắp chết, mang cái khăn này cho hắn xem, muốn cho hắn chết được minh cho bạch. Không ngờ Dương Ngộ Tác đã chết rồi. Con người mà hắn đã gặp hắn là một kẻ mượn thây của Dương Ngộ Tác để hoang hồn, cái gì cũng không biết. Tần Chí Tuệ nói tiếp, chàng về nhà trốn á, sau đó mẹ của chàng đem tiền đến bồi thường thì chuyện này mới êm xuôi. Rồi đến một ngày thì chị Nhược Lang ở ngoài chở dìa, trên mặt đầy giết thâm tím sưng dù. Thiếp hỏi là gì cơ, tại sao? Truy hỏi mãi thì chị ấy mới nói rằng chị ấy đã có con với chàng, nên đến tìm chàng nói cho rõ mọi chuyện. Chàng lại không nói không có tiền chuộc thân cho chị ấy, bảo chị ấy đi tìm thầy thuốc để uống thuốc để bỏ đứa nhỏ. Chị Nhược Lang không chịu, chàng đã đánh chị ấy một trận. Xin thưa chị, vỗ vào đầu nói, sao ta lại mà không ngàn như thế vậy. Trong lòng lại nghĩ, lão tử thấy cái tên Dương Ngộ Tác này quả thật là xui tám đời tám kiếp mà. Sau đó Ân Gia lão thái gia đến Hạ gia làm khách, nhìn chúng Nhược Lang tỷ, nói là muốn cưới chị ấy làm tiểu thiếp, trong vài ngày đó sẽ đến ngân thân. Chị Nhược Lang thà chết không chịu, len len đến hành lý đi tìm chàng, muốn cùng chàng bỏ trốn. Nhưng ngày đó chị ấy trở về khóc lóc, nói rằng chàng không muốn cùng chị ấy bỏ trốn. Hạ gia phát hiện chuyện của hai người, liền giam lỏng chị ấy trong một cái giường nhỏ, chờ Dương Ân gia đến rất giàu. Xin thưa chị giật mình, Ân gia có phải là nhà Ân Đức trong Quảng Đức huyện này không? Đúng rồi, có chuyện gì sao? Tần Chí Tuệ hỏi. Xin thưa chị dường như cảm thấy trong này có một cái điều gì không phải, nhưng không biết rõ là không phải ở điểm nào, liền đáp. Không có gì nàng cứ tiếp tục kể nghe. Tối hôm đó thì chị Nhược Lang nói với thiếp, chị ấy và chàng đã làm cái duyên làm chồng làm vợ, nên cũng suốt đời có thủy có chung. Chị ấy nhất quyết là không gả cho ai hết, nhưng rất tiếc là chàng không chịu ấy cùng chị ấy tư bôn, nên chị ấy không thể sống được nữa. Chị ấy hận chàng đã hủy cả đời mình, thì xin thiếp tìm cách nào mà giết bao cù, giết chàng ấy cho chị ấy, để chàng xuống âm phủ nối lại duyên vợ chồng. Cô ả Nhược Lang này cũng độc thiệt, Dương Thu Trì thầm nghĩ. Tần Chí Tuệ đưa mắt nhìn mọi phần. Thiếp thì không muốn giết người, nhưng thiếp làm sao mà cự tuyệt đây. Nhược Lang tỷ đã hai lần kêu mạng thiếp, Cái mạng này có thiếp đúng ra là của chị ấy, nhưng vì chị ấy mà chết thì cũng là chuyện nên làm. Do đó thiếp gật đầu bằng lòng. Nguyên là thiếp là tưởng là hôm sau sẽ nguyên nhũ và chị ấy rồi giúp chị ấy lén trốn đi. Không ngờ ngay đêm khuya hôm đó thì chị ấy đã đâm đầu xuống giếng trong giường nhỏ chết đi. Tần Chí Tuệ cúi đầu khóc nấc, nước mắt lơi chả lạ chả xuống đất.
Chương 75: Đạo đức nhân nghĩa.
Mấy ngày trước, cha thiếp muốn gả thiếp đi để có chút ít tiền lễ giặt, nên đã chạy dây mượn chuộc thiếp ra. Đến chỗ này nhờ bà mối tìm nhà người nào giàu có để gả thiếp về. Không ngờ vừa kịp biết tin mẹ của chàng muốn nạp thiếp cho chàng, nên thiếp nói với cha thiếp tìm bà mối vương đem thiếp đến nhà chàng tính chuyện coi mắt. Không ngờ nhà chàng vừa nhìn thấy thiếp lại cho cha thiếp nhiều tiền.
Sư Thu Chỉ tiếp lời: chị tệ của ta đẹp như vậy, đương nhiên là vừa coi mắt là chịu liền. Đừng nói là 100 lượng, mà cha nàng đòi đến 200 lượng, ta cũng chịu dâng nữa. Tần Chí Tuệ nhếch miệng cười:
chàng chỉ nói tốt để gạt thiếp thôi.
Ta nói đây là thầy thật mà. Tần Chí Tuệ cười cười, cúi đầu tiếp tục nói:
thành thân rồi thì chàng đối với thiếp thật tốt, nhưng thiếp đã hứa với chị Nhược Lan thì đêm ấy thiếp đã bỏ thuốc độc vào rung rượu hợp hoa.
Sư Thu Trì kỳ quái hỏi: nàng có thể lợi dụng lúc ta ngủ mà giết ta rồi bỏ trốn, vì sao lại muốn chết cùng ta? Tần Chí Tuệ quay đầu lại nhìn hắn rồi cụp hai bờ mi cong xuống.
Giết người đền mạng thì thiếp còn chạy đâu được. Rồi nhà chàng rồi thì thiếp đã tính không còn mạng để trở về nữa.
Dương Thư Chỉ cảm thấy lạnh sống lưng. Tiểu cô nương này thật là lợi hại. Rất may là mẹ bị sự ôn nhu của mình hóa giải được. Nếu không á, thì sợ ở bên cạnh chỗ này thì có thêm một phần mộ nữa rồi.
Đêm hôm ấy thì thiếp uống rượu độc gạo rồi, cứ nghĩ là phải chết. Nhưng khi chàng sau khi cứu thiếp rồi, lại nhấc mực lại thủ bên cạnh thiếp. Lúc đó thiếp nghĩ rằng nếu mà thiếp không giết được chàng, mà ngược lại thì chàng lại cứu thiếp, cái món nợ này làm sao mà tính đây?
Sư Thư Chỉ vòng tay xét nhẹ bờ eo thon của Tần Chí Tuệ, yên lặng nghe nàng nói.
Nhưng thiếp đã hứa với chị Nhược Lan là phải giết chàng, nên thiếp cứ mãi do dự. Sau đó chàng muốn rửa chân cho thiếp, chọc cho thiếp thật vui, lại làm cho áo ấm da hở cho thiếp, ngồi ở bên giường canh thiếp ngủ. Ngoại trừ chị Nhược Lan thì chưa có người nào mà đối xử tốt như vậy với thiếp.
Tần Chí Tuệ không tự chủ dựa vào người Dương Thu Trì.
Thiếp sợ mà nếu như vậy thì thiếp không còn có lòng dạ nào mà đành đoạn giết chàng. Sau đó tối hôm qua thì thiếp quyết tâm dâng hiến sân sát chàng, sau đó là giết chàng rồi tự sát. Như vậy là giãn cả đôi đường.
Tuy biết kết quả như thế không hề xảy ra, nhưng Dương Thu Trì vẫn cảm thấy lạnh xương sống.
Nửa đêm hôm qua thì thiếp ngồi ở trên giường nhìn chàng ngủ. Thiếp rút cái lưỡi dao ngắn này ra để chuẩn bị giết chàng. Nhưng trong giấc mộng chàng cứ mãi gọi tên thiếp, làm cho thiếp đau lòng lắm. Chàng đối với thiếp là đốc tốc như vậy, thiếp lại muốn giết chàng thì thiếp là làm sao được. Lúc đó thì con tiểu hắc cẩu cũng bắt đầu sủa. Nếu không thể giết chàng được thì thiếp chỉ còn biết rời nơi đây. Trước khi đi thì thiếp muốn đến gặp Nhược Lan chạy rẻ đây đấy. Sau đó chàng đến, thiếp nhìn mộ phần của Nhược Lan thì thấy, thì nhớ đến việc chị ấy đối xử tốt với thiếp, nhớ đến cái chuyện mà thiếp đã hứa với chị ấy, liền rút dao ra đâm chàng. Rất may là ông trời còn có mắt.
Không phải ông trời có mắt đâu, mà trong thâm tâm nàng không muốn giết ta. Sư Thu Chỉ kéo đầu Tần Chí Tuệ qua, hôn nhẹ trên mái tóc. Hai người im lặng dựa vào nhau. Qua một lúc sau, Dương Tô Trì nhìn bộ phận của Nhược Lang nói:
"Chờ chuyện này xong rồi thì chúng ta sẽ xây mộ lập bia mới cho Nhược Lang cô nương."
Thằng Trí Tuệ cảm kích gật đầu, dựa hắn vào trong người Dương Tô Trì.
Hắn nói: "Ta nghe mẹ nói lúc đó ở nhà định chạy dây mượn mượn tiền để chuộc thân cho Nhược Lang cô nương, nhưng mà hạ gia cố tình làm khó, đòi đến 300 lượng bạc trắng. Chúng ta làm gì mà có nhiều tiền như vậy, nên không thể nào mà chuộc được."
Tần Chí Tuệ hậm hực nói:
"Bọn họ mua một nha đầu tối đa không có 10 lượng, chuộc thân lại đòi 300 lượng. Đúng là con họ không có cái tình người mà. Vì hạ gia lão thái gia này còn tự hào là đức càn. Nó cái gì mà đức sinh càn không, nhưng chẳng có nửa điểm nào là đạo đức nhân nghĩa."
Đức càn. Dương Thu Trì cảm giác cái danh tự này có điểm gì quen quen, dường như đã được nói qua ở đâu đó rồi. Vì hạ lão thái gia này còn gọi là đức càn.
Đúng vậy à, tự lão lấy một danh hiệu gọi là đức càn thái ông. Sao vậy chàng?
Tần Chí Huệ hỏi.
Đức càn. Dương Thu Trì bắp ráng cố lôi lại mỹ ký ức, nhưng lại không nhớ ra điều gì. Gió núi thổi nến, Tần Chí Tuệ khẽ run. Dương Thu Trì thấy vậy, tạm thời thu trong lòng lại suy nghĩ bảo:
"Trên núi này lạnh lắm, chúng ta về nhà thôi."
Tần Chí Tuệ gật đầu, hai người dẫn theo Tiểu Hắc Cẩu xuống núi.
Chương 76. Nhìn trộm. Nếu mà như đến mà thỉnh mà không gặp người thì đơn giản là không xin không thỉnh nữa.
Dương Thu Trì đến lao phòng gặp và nói chuyện phím cùng với đại bán nha và mọi người. Lúc này chợt ở ngoài cửa có một công tốt tiến vào, vừa đi vừa miệng vừa lầu bầu chửi:
"Cái con mẹ nó muốn chết thì chết cho rồi, cứ bao hại lão tử xúc ngày trực ở bên cạnh."
Đại bán nha hỏi:
"Là cái tên tu tài nghèo đó hả? Vẫn còn chưa chết ư?
Thì vậy mới khổ chứ, câu la trời đất hết mấy đêm rồi."
Dương Thu Trì nguy hỏi:
"Cái gì mà tú tài nghèo à? Chuyện này là thế nào vậy?"
Đại bác nha trả lời:
"Dương gia, cái gì tú tài nghèo này tên là Long Tự Tư, giết con vợ của hắn thì bị xử tử tội. Mấy ngày nay hắn bị sốt cao tiêu chảy, lại không có tiền khám bệnh, xem cái bộ dạng là không còn sống được mấy ngày nữa."
Dương Thu Trì ngạc nhiên hỏi:
"Tại sao các ngươi không đi tìm mà thầy thuốc khám bệnh cho hắn?"
Đại băng gia vội đứng lên, khom lưng cười cầu tài:
"Dương gia, không phải chúng tôi thấy chết không cứu, mà lao phòng của chúng ta là không có tiền lễ cấp tiền khám bệnh cho bệnh nhân. Mà sau khi vô nhà lao rồi, thì 3/4 đều sẽ nhanh chóng mắc bệnh. Thì làm gì có đủ tiền mà chữa cho chúng trị bệnh đây?
Vậy thì cứ để mặc bọn họ chết sao?"
Đại băng nha hơi ái ngại:
"Chuyện này thật cả không có cái biện pháp nào. Nhà phạm nhân nào có tiền thì chúng ta đi bao cho người nhà họ bỏ tiếng để tiền trị bệnh. Gặp người mà không tiền thì còn biết ráng mà chịu. Còn nếu mà không chịu được thì chỉ có đến nước mà nhận xác mà thôi."
Dương Thu Trì nói: "Làm sao mà có thể thấy chết mà không câu được?"
Bèn đứng dậy, nhưng không biết nên làm thế nào.
Lời của đại bán nha vừa nói không phải là không có đạo lý. Phạm nhân nào mà sinh bệnh, trong nhà lại không có tiền, trong khi nha môn lại không chịu chi tiền. Chẳng lẽ bảo ngờ đại bán nha tự bỏ tiền ra bao cho phạm nhân trị bệnh? Nhiều phạm nhân như vậy, thì bọn chúng chỉ có mấy lạng tiền lương, ăn uống mà lo cho gia đình cũng không đủ.
Nhưng mà nghe nói vị này là một vị tú tài, dù gì cũng là một người đọc sách.
Dương Thu Trì có chút mềm lòng, nói với Đại Bằng Nha: "Ngươi dẫn ta đến xem sao."
Đại Bằng Nha vâng dạ, dẫn Dương Thu Trì đến phòng giam trọng phạm. Đó là một cái phòng ẩm thấp, hôn ám. Trên đất đầy những chiếc lõng màu vàng có chứa chất đỏ hồng, bốc ra mùi phân và nước tiểu. Một nam nhân trung nằm dựa trên một góc phòng giam, trên vai mang một cái cùm bằng gỗ vừa to vừa nặng, hai tay mang xích sắt bị khóa chặt vào hai cái lỗ giữa cằm. Mái tóc đen bù xù của y cũng quấn lại một chỗ, bốc ra một mùi tanh nồng nặc. Dường như là y đang lên cơn sốt, mặt đỏ hồng, râu ria, mùi dính khích vào sụm cằm gỗ, hai mắt vô thần, miệng rên ư ử. Đệ Băng Nha cười định nói với Dương Thu Trì: "Cái con người này tên là Long Tử Tư, trước đây là một tu tài nghèo." Nghe Long Tử Tư đang rên rỉ, Đệ Băng Nha gầm lên mắng: "Cái con mẹ ngươi đừng có rên la nữa, quản gia đại gia tới rồi." Long Tử Tư mở đôi mắt vô thần nhìn Dương Thu Trì rồi khép hờ mắt lại. Dương Thu Trì cúi người xuống, đưa tay ra sờ lên trán của y, thấy tay nóng hổi, dường như là sốt tên đến khoảng 40 độ, trong lòng hơi khẩn trương. Hắn thấy y vô cùng yếu ớt, thần tình lãnh đạm, phản ứng chậm chạp, trên mặt đất đầy chất đi tả, trong phân có huyết. Trầm ngâm một chút, hắn hỏi: "Ngươi cảm thấy thế nào?" Hỏi liên tục mấy tiếng, Long Thừa Tư mới hé mắt ra: "À, đau, đau bụng quá." Dương Thừa Chỉ đưa tay ra ứng lên cái bụng y vài cái. Long Thừa Tư đau đớn kêu la liên hồi. Vừa rồi chạm phải cái bụng của Long Tử Tư, thấy gan lách phù thủng, cộng thêm các triệu chứng hiện có, Dương Thu Trì nhớ chặt hàng lông mày, lùi ra sau vài bước hỏi Đại Băng Nha: "À, còn có ai bị triệu chứng này nữa không?" Đại Băng Nha thấy bằng thần tình của Dương Thu Trì khẩn trương như vậy, vội vã trả lời: "À, không có, trong phòng giam mà trọng phạm này, ngoài Hồ Tam và Tạ Quả Phụ đã được giải đi mấy ngày trước, thì chỉ còn có mình tu tài nghèo à. Không còn ai khác nữa. Lập tức cách ly, không cho một ai tiến vào trong đi hết." Dương Thu Trì chuyển người ra ngoài: "Lập tức mời thầy thuốc giỏi nhất của Quảng Đức huyện tới đây, mau lên." Đợi Băng Gia vâng dạ liên hồi, nhanh chóng phân công các cấm tốt phong tỏa phòng giam trọng phạm lại, không cho ai vào, và nhanh chóng gọi người đi mời Lang Trung. Dương Thu Trì trở về phòng trực, lấy ra một cái bồn nước nóng, rửa thật sạch tay chân, sau đó ngồi trên bàn trầm tư. Đại Băng Nha cẩn thận hỏi: "Dương gia, cái gì tú tài này bị bệnh gì vậy? Lợi hại không?" "Có thể là bị thương hàn." "À!" Đại Băng Nha giật mình kinh ngạc. "Ồ, có mẹ tôi!" Hắn suýt nữa đã quay người chạy ra ngoài. "Có điều trưởng quan còn ở đây, muốn chạy trừ khi không muốn ở đây làm nữa." Sự sợ hãi của Đại Băng Nha không phải là không có đạo lý. Người thời cổ đại nhận định rằng dịch bệnh này thường có những truyền bệnh, truyền nhiễm cấp tính là do thân thể bị hàn khí thương hại, do đó mới đặt tên chúng là thương hàn. Ở thời đại hiện đại, chúng ta đều biết thương hàn là do trực khuẩn thương hàn gây ra, dẫn tới bệnh truyền nhiễm cấp tính thường ruột, được quy vào bệnh truyền nhiễm loại B, là một trong những chủng bệnh thương hàn mà người thời cổ đã thường đề cập. Nó là thứ bệnh thương hàn thường thấy nhất ở thời cổ. Do việc lây truyền rất nhanh, việc dự phòng tiêu độc không tốt, nên dự dàng tạo nên bệnh truyền nhiễm trên diện rộng, số lượng tử vong rất cao, nên mới làm Đại Băng Nha kinh khủng như vậy. Chẳng mấy chốc sau, Lang Trung đã trực thỉnh tới. Dương Thư Chỉ nói cho Lang Trung biết, bệnh nhân này có khả năng là bị thương hàn. Nghe thấy thế, mặt Lang Trung biến hẳn, rất cẩn thận tiến vào trong lao phòng, rồi chẳng mấy chốc quay lưng ra, thần tình khẩn sư hỏi: "Đại chân nói không sai điểm nào, đó đúng là bệnh thương hàn. Bây giờ làm sao bây giờ?" Hỏi xong, thân người của y bắt đầu run. Hiện ra bây giờ bệnh này vẫn còn chưa lan truyền, cần phải bịt chặt mọi trạng thái manh nha, không cho lan ra rộng, nếu không thì nhà nhà vắng lặng quỷ hát ca thôi. Dương Thư Trì lệnh cho mời Lang Trung toàn thành đến. Do Lang Trung trực tiếp di chuyển Long Thứ Tư đến một phòng giam cách ly đơn độc, thanh tẩy mọi chất bài tiết ở trong phòng giam ấy sạch sẽ, rồi đem chôn cho sâu. Sau đó sử dụng trung dược tiến hành tiêu độc tất cả mọi phòng ốc chung quanh. Toàn bộ phạm nhân và ngục tốt trong Nguyện Nha cũng cho uống thuốc dự phòng, lại tiến hành truy theo và diệt trừ tiêu độc mọi dấu vết của những người liên quan. Mọi chi phí do Dương Thư Trì trả. Trung úy dùng để trị thứ bệnh tật này thường chỉ có một đường, đã sớm tự định ra từ thời Đông Hán. Ngay từ thời đó, Trương Trọng Cảnh đã chế tác ra một tác phẩm bất tử, tên là Thập Thương Hàn Tạp Bệnh Luận, mô tả chứng bệnh, chứng trạng, phát bệnh và phương pháp trị liệu của vài trăm thứ bệnh dịch. Dưới sự chỉ huy của Dương Thu Trì, các vị lang trung trong huyện thuận lợi hoàn thành các việc cách ly tiêu độc, lại tiến hành bốc thuốc trị liệu của Lõng Tự Tư, rồi bốc cho những người khác mấy thang thuốc dự phòng. Đợt truyền nhiễm này đã được phát hiện sớm, xử lý kịp thời và triệt để, nên nhất định sẽ không ra bệnh dịch đại quy mô. Xong xuôi mọi chuyện, lúc này Dương Thu Trì mới yên tâm. Sau cả buổi bận biểu, tối tăm mặt mũi, mặt trời đã ngả về tây, Dương Thu Trì bắt đầu lo lắng. Tống Vương Nhi cùng mọi người đã đi từ sớm, giờ đã gần chiều mà không thấy quay về. Hắn cảm thấy càng lúc càng bất an, quyết định dẫn Tiểu Hắc Cầu đi tìm bọn họ. Dương Thu Trì trở về nhà, nha hoàn hương tình của Dương Mậu mở cửa, nói rằng lão thái thái và hai vị thiếu phu nhân đi ra ngoài mua sắm rồi. Dương Thu Trì đến phòng pháp y lấy súng. Hắn mặc trường bào dành cho quản giam nên không tiện giắc súng ở eo, liền cột bó súng ở bên ngoài đùi phải, bỏ súng vào bao, sau đó đi ra ngoài. Trên đường đi ngang tân phòng, hắn nghe trong đó có tiếng nước chảy, liền cảm thấy kỳ quái. Bọn họ chẳng phải là ra ngoài mua sắm rồi sao? Ai ở trong phòng chứ? Dương Thu Trì lén lén mở cửa tiến vào trong, đi ra phòng ngoài vốn là chỗ ngủ của nha hoàn Ngược Thiền. Khe khẽ vén màn lên, thì thấy Ngược Thiền đang ngồi trên một cái ghế thấp, đã cởi áo ngoài ra, đang rửa nhũ phòng. Dương Thu Trì cảm thấy miệng như khô cổ cháy. Đừng nói là nha hoàn Ngược Thiền mới có 14-15 tuổi mà lầm. Thân thể của nó đã phát dục đến mức khá tuyệt rồi. Cái nhũ phòng hình bán cầu, nho tròn trắng bạch, khiến cho người ta vừa nhìn vào đã cảm giác là muốn phạm tội. Ngược Thiền với tay lấy ít phấn trong một cái hộp nhỏ bên cạnh buồng nốt, chúc vào trên đầu vú bên trái, sau đó lập tức rên lên một tiếng thống cổ. Dương Thu Trì kêu lên một tiếng kinh ngạc, vén rèm xâm xâm bước vào. Chương 77: Bị phục kích. Vân Nhai Sơn cách Quản Đức huyện khoảng 10 dặm, địa thế hoang vu, núi non hiểm trở, loạn thạch bày ra từng cụm. Ở gần núi có một vách nhỏ dựng đứng. Bên dưới vách núi có một sơn động, cửa động không lớn nhưng bên trong khá sâu. Áo bào của Bạch Thiên Tổng đã thấm máu ướt cả eo lưng. Tay lão cầm đơn đao đang thủ trước cửa động. Sau lưng, Bạch Thiên Tổng có Tống Vương Nhi đang thủ đoạn kiếm trong tay. Đầu tóc tán loạn, toàn thân dính đầy máu. Không biết là của địch hay là của bản thân nàng. Bên cạnh là Ân Đức và Lôi Bộ Khoái. Tay phải của Ân Đức bị đinh xuyên thủng đã sưng phù khá cao. Các lớp băng bó, dày cộm không ngăn được máu tươi ứa ra. Tay trái của hắn cầm một thanh trường kiếm. Áo quần nhầu nát nhìn rất thảm thương. Lôi Bộ Khoái bị trúng một đau lên ngực. Nửa thân người thấm đầy máu. Hiện giờ chỉ cố gắng chịu thêm một chút nữa. Vợ chồng Ân Lão Gia Tử, Tống Tri Huyện, Bạch Tô Mai, Bạch Phu Nhân mấy người nấp ở phía trong động, cùng cụm lại với nhau run lên bần bật. Cửa động cách mặt đất nửa người bị 8 người bịt mặt bao vây. Trong số đó có 4 người mặc đồ đen, 4 người mặc đồ xanh, trong tay giữ binh khí dính đầy máu tươi. Người đứng đầu là một lão giả vận thanh y che mặt, tay cầm một thanh đơn đao, cười lạnh nói:
"Họ Bạch kia, ngay còn miễn cưỡi chống giữ cái gì? Bằng ngươi và con tiểu nhà đầu đó mà đã làm bị thương hai huynh đệ của ta thì cũng tạm coi là không tệ. Nhưng mà hôm nay ngươi khó tránh khỏi số kiếp. Ta xin ngươi khuyên là khi ngươi là mau chóng đầu hàng, chúng ta sẽ không làm khó dễ người đâu."
Bạch Thiên Cổng cười lạnh một tiếng:
"Các ngươi rốt cục là ai? Vì sao lại muốn bắt ta?"
Thì ra lúc trưa Bạch Thiên Tổng cùng mọi người đến báo ân tự dâng hương. Sau khi làm lễ hương, trên đường trở về huyện thành đã đi ngang Vân Nhai Sơn, gặp phải 10 thích khách che mặt đột nhiên đánh lén. Nam Bộ Khoái và người hầu lập tức tán mạng. Bạch Thiên Tổng, Tống Vân Nhi và Lôi Bộ Đầu cùng các bộ khoái còn lại vội vàng nghênh chiến. Nào ngờ 10 thích khách này đều là bậc hảo thủ. Tuy Bạch Thiên Tổng và Tống Vân Nhi một người diệt được một thích khách, nhưng cũng chỉ là đom đóm giữa ánh trăng mà thôi. Dưới sự liều mạng đề kháng của bộ khoái, thân binh và gia đình, mọi người vừa đánh vừa chạy, do đường xuống núi bị chặn, chỉ có thể lôi vào đến vách Vân Nhai Sơn. Lôi đến chiếc động dưới vách núi này, các bộ khoái, thân binh và gia đình đều chứng tử hết. Chỉ nhờ sơn động này có cách cửa cách mặt đất hơn nửa thân người, cửa động chật hẹp, dễ thủ nan công, nên bọn thích khách nhất thời không thể nào đánh tới được. Hơn nữa, dường như bọn chúng muốn bắt sống họ, nên không muốn lấy tính mạng của họ, nên mới giằng co cho đến bây giờ. Vân Nhai Sơn này vô cùng hẻo lánh, ngày thường ít có người đến, do đó lần này gặp thích khách lại rời khỏi đại lộ, lui về dưới chân vách núi, nên rất khó có người biết được chuyện này. Thế trời dần dần lặng trở về phương Tây, bọn thích khách liều đến tấn công mấy lần đều không có cách gì đánh vào, nên cũng hơi khẩn cấp. Cơ mặt của Ân Đức không ngừng giật giật, tay thủ kiếm quay về phía Bạch Tinh Tổng Thưa. Ê, nhạc phụ à, chúng ta không thể tự thủ được như thế này. Người và Tống Tiểu Thư đều thủ thương. Tiếp tục như thế, trời tối thật là phiền phức lắm. Tiểu tế đánh trận đầu, chúng ta mở đường máu mà ra. Bạch Tinh Tổng nói, không được, tặc tử đều là cả mạnh, nhất là bọn thích khách mặc áo xanh đó càng lợi hại. Đặc biệt cái lão là râu trắng cầm đầu có thể lấy một địch 10. Chúng ta có thể lợi dụng cái sơn động này để lấy ưu thế phòng thủ, để chờ đợi diễn binh. Diên công tử phát hiện chúng ta không quay về, nhất định sẽ tìm người tiếp. Do đó tuyệt không thể nào mà khinh cử vọng động. Ân Đức dùng tay vuốt vuốt cổ, cúi người thở dọc học mấy hơi lặng ngọc, lại còn cảm thấy hô hấp khó khăn, liền cởi bỏ áo, há họng hô hấp mấy liền hơi. Ân lão gia tử ở phía sau cất tiếng hỏi, con à, con sao vậy? Bạch Tinh Tổng không dám quay đầu, nhất định chú ý đến bọn bịt mặt ở ngoài đồng, chỉ chậm giọng hỏi. Đúng đó, ân gì, hai ngày tay ta phát hiện con cứ giật giật mãi, rốt cuộc là bị sao vậy? Gương mặt Ân Đức lộ ra một nụ cười khổ không thể nào hình dung, rồi đột nhiên thân thể ngã ngửa ra sau, uống cong như một hình cánh cung, toàn thân co giật. Trường kiếm trong tay giơ đến keng một xuống, một tiếng. Tô Vân Nhi giật mình kêu lên kinh sợ, lùi ra sau một né tránh. Bạch Tinh Tổng phái phòng bị bọn thích khách nhân cơ hội đã đánh vào, nên không dám phân thần. Ân lão gia tử ngồi nhào đến Ân Đức. Ân Nhi, con làm sao vậy? Ân Đức uổng cong người, khóe miệng méo sạch, nói không ra lời. Tô Vân Nhi ổn trụ tâm thần, cắn răng trở lên cán kiếm, chạy nhảy trở về Ân Đức, điểm lên hông mấy tiếng. Ân Đức thở dài một cái, nằm nhũn ra đất, một lúc sau mới bò dậy được. Ân lão gia tử thấy thần sắc của con trai đã tốt lên một chút, liền liên tục gọi tên con. Lão già che mặc áo xanh bên ngoài động chật cười nói, Bạch Tinh Tổng à, ngươi còn không đầu hàng sao? Còn muốn chờ diễn binh? Ngươi cũng biết rằng thời gian dài như vậy rồi, nếu có diễn binh thì đã sớm kéo rồi. Một chỗ xa xôi hẻo lánh như thế vậy, quỷ còn không có lấy một tên, còn nghĩ gì đến diễn binh? Đừng có mộng mộng nữa. Những tin thích khách khác cũng bật cười ha hả lên. Bạch Tinh Tổng thầm biết lời của hắn của lão không sai, sắc mặt càng lúc càng tái xanh, nhưng chỉ biết thở dài một tiếng. Tống Vương Nhi nói,
đừng có nghe họ nói, ca của ta có trí thông minh trời cho, nhất định sẽ cứu vua đến cứu chúng ta.
Ca của cô y chỉ là một cái kẻ trói gà không chặt, lấy gì mà cứu? Người nói lại chính là Ân Đức. Hắn đã từ từ phấn chấn trở lại, cầm thanh trường kiếm dưới đất từ từ đứng lên.
Người nói bậy gì đó, người dám nói ca của ta sâu như vậy, ta sẽ trẻ ngươi làm đôi chứ.
Tống Vương Nhi xích ngược hai hàng chân mày, quát to lấy giận dữ, nhưng trong lòng lại thầm mắng,
của ta đang chết, làm cái quỷ gì giờ này mà không đến cứu chúng ta.
Được, ta không nói vậy. Ân Đức cười ha hả, quay đầu nhìn sang Ân lão gia tử của cha của hắn, đột nhiên kêu lên,
Bạch phu nhân, ngươi sao vậy?
Bạch Thiên Tổng nghe thấy giật mình, chuyển thân cha xét. Chính vào lúc đó Ân Đức thét cao to, phóng ra ngoài giết chúng à. Tức thời tay giữ trường kiếm, nhảy xuống trước động, múa loạn trường kiếm chém về phía bọn thích khách. Khi Bạch Thiên Tổng phát hiện Bạch phu nhân căn bản không có chuyện gì, thì Ân Đức đã lao ra ngoài cửa động rồi. Lão gọi to lên, Ân Nhi mau trở lại đây. Lời chơi dứt thì thanh trường kiếm của trong tay của Ân Đức đã bị đánh rớt, mấy thanh đao kiếm đã kề sát cổ của hắn. Ân lão gia tử kêu lên một tiếng con ơi, múa tay múa chân nhào ra phía cửa động. Bạch tướng tổng vừa chụp được lão thì lúc này trước mặt đã có ánh đạo đen lóe lên, một cái búa xích đã đánh trước mặt. Bạch tướng tổng vừa đưa đao đánh nó văng ra thì đã có ba cái mũi phi tiêu lại bay đến chia ra làm ba phía bắn tới bậc Tống Vân Di, Bạch tướng tổng và Ân lão gia tử. Tống Vân Di dùng kiếm của mình dễ dàng hất văng cái thanh phi tiêu, nhưng Bạch tướng tổng có thân hình cao lớn, sơn động lại nhỏ hẹp, tay phải chặn búa xích, tay trái giữ Ân lão gia tử, nên không có gì tránh được phi tiêu bay đến. Lão còn biết dùng ứng biến, dùng cách bỏ Ân lão gia tử ra, đưa tay phất một cái tiếp lấy thanh phi tiêu này. Cùng lúc đó, Ân lão gia tử thét to một tiếng, đùi đã trúng phi tiêu, tỏ ra đầu ngoài sơn động, và tên bịt mặt đã phóng đến sát bên. Bạch tướng tổng kêu lên một tiếng, nhảy ra khỏi sơn động muốn cứu Ân lão gia tử, nhưng do Bạch tướng tổng đã thụ thương, máu chảy ra quá nhiều, thân thể yếu ớt lắm rồi, nên hành động có phần trì hoãn. Chờ khi mang được Ân lão gia tử muốn nhảy lên sơn động thì 4-5 thanh đao kiếm đã chĩa ra các đại yếu huyệt trên người. Bạch tướng tổng vừa rời ra khỏi sơn động, cửa động liền rộng rãi hơn nhiều. Vị lão giả che mặt áo xanh lập tức cái phi thân phóng vào cửa động. Tống Vương Di và Lôi Bộ Khoái vung đao nghênh địch, thích khách ở ngoài động không ngừng bắn phi tiêu và tên vào. Võ công của Tống Vương Di vốn không bằng lão giả, hiện giờ vừa phải đối phó với lão lão râu bạc này, vừa phải lưu tâm để phòng âm khí đánh lén, nên lập tức chân tay luống cuống. Lôi Bộ Khoái vốn có võ công không cao, chiến đấu được mấy hiệp đã bị lão già vung một đao chém chết. Tống Vương Di cả kinh, trên đùi chúng phải một phi tiêu, lập tức bị lão già râu bạc khống chế. Mất đi sự bảo hộ của Bạch tướng tổng, Tống Vương Di và Lôi Bộ Đầu, Tống Chi Huyện và những người khác liền ngoan ngoãn bó chay chịu trói. Mọi người bị áp giải đến một chỗ đất có bằng phẳng. Lão già che mặt nhìn Bạch tướng tổng cười ha ha nói: "Tướng tổng đại nhân, chúng ta phí sức cả ngày mới bắt được ông. Mục đích thế nào thì ông đã rõ rồi chứ?"